Thank you. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2013, Phật lịch 2557. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Tốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay kinh Thập Thượng 10 pháp. 10 pháp cần phải biến tri, 10 xứ sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm diệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh muôn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh, kinh 34, kinh Thập Thượng. 10 pháp cần phải biến tri, 10 xứ. 10 pháp. Thế nào là 10 pháp cần phải biến tri, 10 xứ? Nhãn xứ, sắc xứ, tỷ xứ, thanh xứ, nhĩ xứ, hương xứ, thiệt xứ, bị xứ, thân xứ, xúc xứ. Như vậy là 10 pháp cần được biến tri. Như vậy 10 pháp này là chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác. Được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Alo. Tôi nghe là bữa nay như chúng ta phải điều khiển chút xíu à. Đúng rồi, bây giờ chúng ta điều khiển chút xíu phải không quý vị? Dạ, Phật pháp đăng trên đèn được tam bảo. Nói về 10 cái pháp. 10 cái pháp này là 10 xứ quý vị. Đúng là thiền tịnh của hôm nay thì giảng bên Phật bên trung pháp cú cũng giảng cái đề tài này, mình qua đây cũng gặp cái đề tài này, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh ha. Thì quý vị biết rằng Đức Phật ngài có cái 10 Như Lai lực á, và ngài chứng ngộ được gọi là thị xứ phi xứ lực. Thượng tọa Nhất Đẳng vào rồi thì thôi thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng, thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng giảng.
Nam mô Bổn Thầy, kính thưa Đại chúng công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Xin lỗi thưa Thượng Pháp Đăng là đơn vị vào trễ, thậm chí có lẽ quý Phật tử liên lạc với Thượng Tọa để nhờ Thượng Tọa đi khuyết giúp. Bây giờ thì xin được đi vào bài giảng ngày hôm nay. Quý Phật tử, nếu vị nào mà học về, Atidam đó, tức là vị diệu pháp, thì chúng ta thường nghe thấy một cái cảm gọi là ngũ sông thức. Ngũ sông thức. Ngũ sông thức tức là năm cái năm cặp thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Xin lỗi, không có ý thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và vì nào mà quen với câu xá hay là duy thức đó, thì quý vị thấy rằng ở trong bát thức hay là lục thức đó, thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý nó cũng được chia một cách rạch ròi như vậy. Nhưng mà riêng về năm cái thức đầu là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là chúng ta nói về thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Nó một cách rõ hơn là cái biết của mắt, cái biết của tai, cái biết của mũi, cái biết của lưỡi, cái biết của thân là những cái thức mà được được xem như là nổi trội và được bàn đến một cách riêng biệt hẳn hoi. Thì thưa quý vị, nói đến sáu thức này đó thì chúng ta cũng phải nói đến năm cảnh, tại vì tâm là biết cảnh, thì nhãn thức tức là biết cảnh sắc. Thì tâm nói đến nhãn thức phải nói đến cảnh sắc, nói đến nhĩ thức phải biết nói đến cảnh thinh, nói đến tỷ thức thì là cảnh khí, nói đến thiệt thức biết cảnh vị, và thân thức là biết cảnh xúc. Bây giờ khi chúng ta đề cập đến năm thức này, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và chúng ta cũng đề cập đến sắc, thinh, khí, vị, xúc, thì ngày Xá Lợi Phật ở đây ngày ngày dạy là đó là 10 pháp cần phải biến tri, và cần phải biến tri, cần phải hiểu một cách tường tận. Cái hiểu một cách tường tận ở tại đây là hiểu như thế nào, hiểu như thế nào. Thứ nhất, thưa quý vị, chúng ta nên biết được rằng có những cái thứ mà nó không phải giá trị tuyệt đối là tại vì ở bên ngoài, mà nó có giá trị lớn đối với chúng ta là tại vì ở bên trong, tức là vì về chủ quan mà ra. Chúng ta lấy ví dụ như vậy là một cái người thích ăn, họ thích ăn cái thức ăn ngon, họ thích ăn nhiều thứ ngon, và khi họ ra đường họ gặp những cửa hàng rong, họ mua đến họ mua món này món kia, không phải những món đó đó nó có giá trị tuyệt đối hay giá trị lớn mà họ phải mua, nhưng mà tại vì cái lưỡi của họ đó, cái lưỡi họ có thói quen là được thỏa mãn, thành ra cái lưỡi họ nó có cái nhu cầu là cần ăn những thứ đó. Thì khi một hành giả mà tu tập mà biết về điểm này đấy, nhiều khi là mình phải nhìn từ cái góc cạnh bản thân của mình. Ngay cả mình nói là cái sự ham muốn dục dục chẳng hạn, nhiều khi người ta thương một người nào đó không phải là vì người đó là đặc biệt, hay là người đó là vì mà thương người nào đó là tại vì cái nhu cầu của bản thân. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái gọi là chủ thể hay là khách thể, một cái chủ quan và khách quan. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nhận ra được cái nhu cầu cái sự cứu thì ở đó chúng ta tìm thấy được nhiều cái giải pháp. Và khi mà chúng ta nói rằng cái hệ lụy nó đến từ đâu, đến từ năm cảnh bên ngoài, hệ lụy từ đến từ đâu, đến từ năm cái căn của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân, và từ cái hệ lụy này đó, nó dẫn đến một cái giải pháp. Chúng tôi lấy một ví dụ là mình mỗi lần có nhiều người họ nghe nhạc thì họ kích động, thì bây giờ tắt nhạc đi, hay là cho họ sống một nơi mà không âm nhạc thì họ bình thường. Thì như vậy là người đó họ chỉ dính mắc với cái âm thanh là do những âm thanh hay, những âm thanh quyến rũ, những âm thanh mê hoặc. Nhưng mà có những người đó họ không cần thiết nhất thiết là phải có những bản nhạc hay, hay là họ đặc biệt thích một nhạc sĩ nào đó hay một ca sĩ nào đó, mà là tại vì cái tai của họ họ thích nghe nhạc. Và chứ tôi thấy có nhiều lần người họ đi làm việc ở chùa đó, mấy người mẹ đó họ mở những cái nhạc ra thì họ nghe nhạc này nhạc kia, cái gì cũng được miễn là có nhạc, không có nhạc thì họ buồn, và không nhạc thì họ buồn. Thì như vậy là tại cái lỗ tai của họ nó quen với âm nhạc. Ở đây chúng tôi muốn quý vị phân biệt là cái sự chi phối đó, nó có nhiều khi nó thuộc về chủ thể, có nhiều khi khách thể, nó thuộc về chủ quan hay là khách quan. Nên khi trong cái tám cái gọi là bát chứng niết bàn, là tám điều mà khiến cho khổ bổ không trôi đến biển cả, hay là tám cái điều mà khiến cho một hành giả không thể đi đạt chứng đạt niết bàn, thì có cái thí dụ gọi là tắp bên bờ bên này và tắp bên bờ bên kia. Tắp bên bờ bên này tức là bị dính mắc vào ngũ căn, vào lục căn, và tắp bờ bên kia thì dính vào lục căn. Như vậy thì chúng ta có các cái căn là mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà trong cái sự kết hợp giữa căn và cảnh đó, thì đôi khi cái sự dính mắt nó nằm ở căn, có khi dính mắt nó nằm ở cảnh. Và những căn ở cảnh, chúng tôi đơn cử một cái ví dụ khác. Ví dụ quý vị thấy đôi khi có những người họ họ đi chỗ lạ ngủ không được. Và họ đi chỗ lạ ngủ không được là họ cần cái giường đó, cái khung cảnh đó, cái mùi đó. Thì điều đó nó hoàn toàn là chủ quan. Tại vì sao vậy? Họ đến chỗ lạ có thể là ở khách sạn 5 sao, có thể là giường tốt hơn, có thể là chăn êm nệm ấm hơn, nhưng mà họ không quan trọng, mà họ quan trọng với một cái sự lệ thuộc nhất định và một cái thói quen nhất định của thân. Và khi một hành giả mà bước vào trong trường thiền hành đạo đó, thì hành giả phải phân biệt được hai cái này. Và phân biệt hai cái này, có những cái giải pháp mà nó thuộc về ngoại thân thì mình tránh nó đi. Và mình tránh đi, ví dụ như là mình nghe nhạc hay, tự nhiên cái tâm mình nó bị kích thích, nó bị chi phối, thì nó trở về phiền não, thì mình tránh mình đừng nghe nhạc. Chúng tôi có nhớ có một vị sư nói với chúng tôi rằng vị này gặp cái trở ngại đi khất thực. Thành ra vị này xin đi khất thực ở một cái nơi rất là hẻo lánh xa xôi ở trong làng mạc. Thì quý vị biết là chư tăng ở trong chùa như là chùa Watanachat mà ngày xưa chúng tôi ở đó, thì chư tăng đông, do đó không thể tập trung đi một lần vào trong một xóm, tại trong một xóm họ không thể nào lo hết thức ăn cho chư tăng được, mà chư tăng phải chia ra đi nhiều xóm. Có những cái xóm mà người ta thỉnh chư tăng đi khất thực nó nằm ở trong phố, có những cái xóm nó nằm ở trong ruộng, ở trong làng sâu, và khi đi vào trong làng thì đi xa lắm thứ, dạ, xóm này của xóm kia đôi khi băng qua ngang cả cánh đồng 6-7 cây số. Nhưng mà sư này nói là hồi mà trước khi xuất gia đó, sư rất là thích nghe nhạc, và nhạc đặc biệt nhạc kích động. Đôi khi mà đi vào trong làng mà ở trong xóm mà mấy người họ mở nhạc ung sùng đó, họ mở nhạc nghe thì vị này bị tâm chi phối rồi về khó, rất là khó tập trung để nhớ cái âm nhạc ngày xưa. Thì như vậy đó, ở trong trường hợp này là vị này bị chi phối bởi ngoại cảnh. Do vị này bị chi phối bởi ngoại cảnh này, nên vị này phải có cách đối trị với nó, là thay vì đi khất thực ở trong sống thì vị này lại đi vào trong trong thôn làng, những cái miền thôn quê xa xôi, để tránh đi không có bị tác động, không bị chi phối bởi tiếng nhạc đó. Và thứ quý vị, nó cũng có một trường hợp ở trong trường thiền, đó là khi mà sống ở trong trường thiền ấy, thì một ở trong những thứ phiền não mà người ta thường sợ nhất, đó là cái sự ham muốn dục dục. Dạ, sự ham muốn dục dục, bởi vì nhiều khi sống ở tại Thái Lan, thưa quý vị, đời sống thì ăn uống rất là đầy đủ, và một cái người khỏe mạnh, có sức khỏe như vậy đó, thì khi họ ăn uống rồi sinh hoạt nhẹ nhàng đó, thì giống như nó thừa thải cái năng lực trong người, họ có những cái sự ham muốn. Cái ham muốn đó, nó dựa trên điều kiện của thân nhiều hơn. Và vì vậy các vị thiền sư đó, thì các vị chỉ một cách đối trị là bớt ăn lại và bớt ngủ lại. Dạ, bớt ăn bớt ngủ lại. Cái bớt ngủ đó, thì đó là một cách rất là hiệu quả để nó điều chế cái tâm sân của mình. Khi nào mình sân hận, cái hận thù mà nó khởi lên, mình gọi là hận thù, thù hận đã lên men, tức là lúc đó cái giận mà quý vị hành đầu đà thức một đêm, buổi sáng ra người mình nó cái năng lực trong người mình nó giảm xuống, tại vì mình thức cả đêm không ngủ thì cái cơn giận nó bớt đi. Còn về vấn đề cái đó là nhịn ngủ và bớt ngủ thì nó giảm được cái sân mình, nhưng mà khi mà cái sự ham muốn về dục dục đối với một hành giả thì một trong những cái tốt nhất đó là bớt ăn lại. Dạ, ví dụ như ngày hôm đó mình cảm thấy trong người mình nó sung sức, thì bây giờ một người có thể thay vì mình ăn nguyên một bình bát thì mình có thể ăn nửa bình bát hay là 1/3 bình bát. Là và cái đói buổi chiều đó mình nhịn một chút để làm gì, để cho cái năng lực mình nó giảm xuống, và như vậy nó giảm đi cái sự ham muốn. Và sự ham muốn như vậy đó nó không nhắm vào một đối tượng nào, mà sự ham muốn tự nó là ham muốn thôi. Thì đó quý vị thấy ở trong trường hợp mà tự nó ham muốn đó, nó liên quan đến thân thân căn của mình, nó liên quan đến cái thân của mình chứ không phải liên quan đến đối tượng. Ở đây chúng tôi muốn muốn nói một điều là rằng khi mà chúng ta có cái sự phân biệt giữa giữa cái giữa căn và cảnh đó, thì chúng ta mới thấy là cái vấn đề nó nằm ở đâu. Như trường hợp cái vị mà đi khất thực mà bị chi phối về âm nhạc đó, thuộc về cảnh, bị nó né đi. Nhưng mà nếu trong trường hợp đó, nó là do căn, tức là do tự mắt tai mũi lưỡi thân, thì cái đối sách của chúng ta đối với vấn đề nó phải khác, và nó không giống như trường hợp kia. Nên về đến vị thì chúng ta cũng phải biết và chúng ta phải suy nghĩ. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về căn cảnh nãy giờ đó, trong khía cạnh nói về chủ quan khách quan đó, thì chúng ta phải nói thêm một cái khía cạnh khác, đó là một cái sự dính mắc đặc biệt thiên về một cảnh hay thiên về một căn nào đó, nó thường cho chúng ta cái cảm giác đó là cái đó là nhất ở trên đời, cái đó là không có gì hơn được điều đó. Và chúng tôi lấy một ví dụ là một người chuyên về âm nhạc, và ở tại Houston đó, có một nhân vật là Đoàn Thế Ngữ, thì anh hay có cái chương trình Âm Thanh và Ngôn Từ. Khi mà chúng ta nghe lắng nghe anh nói về Âm Thanh và Ngôn Từ, thì bản thân anh là một nhạc sĩ, bản thân anh hiểu nhiều về âm nhạc. Thật ra đối với anh, cái thế giới của âm nhạc đó, nó là một cái gì rất là vĩ đại, rất là quan trọng. Nó quan trọng nhưng mà đối với nhiều người thì không quan trọng. Có những người thích nấu ăn, đối với họ cái làm sao cho thỏa mãn cái miệng á, thỏa mãn lưỡi á, là quan trọng nhất. Cũng có những người, thưa quý vị, họ chuyên về ví dụ như họ chuyên về sắc tướng, như là họ thích về trang trí nội thất, hay là họ thích cái sắc đẹp ở bên ngoài, họ thích màu sắc, họ thích cái cảnh trí. Thì nói như vậy là khi nào mà chúng ta thích một cái cảnh nào đó, hoặc là sắc, hoặc là thinh khí vị xúc, các thinh khí vị xúc, thì đôi khi đối với chúng ta quan trọng hóa cái việc đó, và chúng ta cho rằng nó quan trọng đến mức độ tuyệt đối. Thì thật ra một cái hành giả tu tập nên hiểu rằng nếu có một điều gì đó mà mình hơi quan trọng hay là quá quan trọng, thì nó là tại vì cái khuynh hướng cá nhân thôi, và đừng làm lớn chuyện về chuyện đó. Dạ, nó không có chuyện gì quá lớn chuyện về chuyện đó hết. Dạ, mắt thấy nó cũng quan trọng, giống như tai nghe, cũng giống như là mũi ngửi, cũng như lưỡi nếm, cũng giống như thân cảm xúc. Dạ, căn là căn, cảnh là cảnh. À, mình thấy như vậy, mình biết như vậy. Và nếu mà mình có một cái thiên lệch gì, một cái thiên vị, hay là một cái khuynh hướng nghiêng về cái nào nặng đó, thì mình hiểu, nên hiểu đó là thói quen. Ở đây, ý chúng tôi muốn nói như vậy là một số, đa số chúng sanh đó nghiêng về một cái căn nào đó, nghiêng về một cảnh nào đó. Và do nghiêng về căn và cảnh nào đó, chúng ta xem chuyện đó là chuyện quan trọng nhất. Như trường hợp cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, quý vị thấy rằng người người Âu Châu chẳng hạn, như chúng ta qua bên Pháp, chúng ta thấy người Pháp họ họ đặt nặng vấn đề ngoại hình, vấn đề ăn mặc. Nghèo ở nhà nghèo sao cũng được, nhưng mà ra ngoài đường phải mặc đồ cho tươm tất. Có những chuyện mà đối với người Pháp thấy được nhưng mà người Mỹ thấy rất là vô lý. Thí dụ như làm lương đó, cuộc sống ở nhà chật chội đó, nhưng mà ra đường thì phải mặc những đồ hiệu đó. Thì đối với người Mỹ cái chuyện đó là cái chuyện nó hơi, đối với đa số người Mỹ là chuyện đó nó hơi quá. Tại sao mình ở nhà mình ở chật chội mà mình ra đường mình phải phải ăn mặc đồ hiệu cho tốn tiền vậy? Còn người Mỹ thì thứ gì họ họ có quan điểm là nhà cửa thì phải rộng rãi. Ví dụ như đa số những người Mỹ họ sống trong một cái căn nhà có khi ở hai vợ chồng, có hai người thôi, một căn nhà rất là rộng, rộng mênh mông, rộng đến nỗi hoang phí, máy lạnh hoang phí, đất đai hoang phí nhà cửa. Nhưng mà người Mỹ thì họ thích là tốt căn hơn béo gà, có người họ thích béo gà hơn tốt căn. Mỗi một cái dân tộc đó nó có một cái khuynh hướng, nó thiên về một cái gì đó. Thì chúng ta nên hiểu cái đó là văn hóa, chúng ta nên hiểu cái đó là cái gì đó cho cái thói quen. Chúng ta lớn lên văn hóa nào, chúng ta ảnh hưởng như vậy. Không có chuyện gì mà phải làm lớn chuyện về chuyện đó. Là khi mà chúng ta nói về các căn và các cạnh, thì mình hiểu như vậy là thân tình mà nói đó, tất cả đều là vô thường hết. Thân tình mà nói thì tất cả nó đều bị chia phối của quá khứ hết. Nhưng mà nếu chúng ta sống ở trong cảnh giới nào đó, thì đôi khi chúng ta có một cái sự phóng đại cực kỳ về cái cảnh nó liên hệ đến mình. Nhưng mà nó không có đến nỗi mà chi phối chúng ta lớn như vậy đâu. Và bây giờ thì khi mà chúng ta hiểu về các căn và các cảnh, thì chúng ta một hành giả tu tập cũng nên biến đi, tức là cũng nên hiểu một chuyện là đôi khi nó những thứ đó nó tự nó đến. Có đôi khi những thứ là mình đi tìm cầu, nó tự nó đến. Là ví dụ như thế này, là mình sống ở trong rừng, mình thường nghe cái âm thanh, và cái âm thanh của ve sầu vào buổi trưa, âm thanh của côn trùng vào buổi chiều, hay là âm thanh của chim hót vào buổi sáng. Những âm thanh đó đó, mình không bịt lỗ tai lại được, giờ tự đó nó phải đến, giờ tự nó đến. Còn có những cái thứ mà nó thuộc về cảnh, nó thuộc về các giác quan mà mình phải đi truy tìm. Ví dụ như mình đi truy tìm một cái món ngon, và mình đi truy tìm một cái chỗ trăng êm đềm ấm chẳng hạn, thì cũng là căng thẳng. Nhưng mà có những cái mà nó dễ dàng tự nó đến, và có những cái mình đi truy tìm. Thì hai cái đó đối với hành giả mình có hai cái thái độ khác nhau. Cái gì mà tự nó đến thì mình phải biết cách hóa giải ngay lập tức, tại vì nó đến trong trường hợp mình không bất ngờ được. Nhưng mà cái gì mà mình phải đi tìm mới có đó, thì mình đặt nó ở trong cái khuôn khổ hạn chế lại. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy. Ở trong những cái trường thiền, như trường thiền Ngài Chân Cha đó, Ngài có một cái quy tắc là ở trong chùa thì tất mấy mươi cái tịnh thất, thiền thất mà chúng ta gọi là cái am thất hay là cái cốc đó. Thì khi mình đến chùa đó thì người ta cho mình một cái am thất như vậy. Nhưng mà rồi người Việt Nam mình không có biết, ảnh hưởng cái chữa như thế nào, nên chi công tác ngôi chùa thì ai ở đâu ở yên đó, ở cố định. Mình ở lâu á thì mình lại có một cái dính mắc, ở lâu á mình có một cái sự, mình gọi là bám rễ. Mình đừng tưởng là mình ở trong một ngôi chùa mình mới bám rễ, nhưng mà ngay cả mình ở trong một góc chùa, ở trong cả âm thất nào lâu á, thì mình cũng có những cái quen chùa đó. Ví dụ như mình thích cây cao bóng mát, mình thích nó gần nó xa, mình thích cái cảnh chung quanh. Vì vậy cái nguyên tắc mà Ngài đề ra đó là cứ mỗi 3 tháng mình thay đổi một lần. Mỗi 3 tháng mình thay đổi một lần, thay đổi từ nơi này sang nơi khác. Có đôi khi mình ở cái nơi mà ôi cho mình thích quá, mình quan hệ quá, cái cách người ta cất cái cốc lượng, nó cao, nó thoáng, nó mát, nó có một cái lan can ở bên ngoài rất là dễ thương. Buổi trưa mình có thể ngồi ra đó, mình ngồi thiền nó mát mẻ. Nhưng mà rồi sau 3 tháng đó mình dời sang một chỗ khác. Và cái sự dời đó nó mang tới cái bốc thăm không lựa chọn. Đôi khi mình đang ở cái chỗ rất là thoải mái, rất là thích hợp, bây giờ ra chỗ đó nó không có bóng cây, bây giờ ra chỗ đó nó cũng hơi nóng, mình cái cảnh nó xung quanh nó rất là vô duyên. Là bởi vì thứ vì lúc chúng tôi ở tại đó thì chùa có mua thêm một số đất mà đất vườn của người ta đấy, người ta trồng mấy cây vải hay là đất trống hay thôi, không phải rừng. Chùa là có một số đất rừng rồi, nhưng mà lại có một số đất trống thì người ta cất am thất ngoài đó. Mình ra ngoài đó thì giữa giữa cái vườn cây mà nắng chói chang trên đầu, mình nhìn ở xung quanh nó không có gì thơ mộng như là trong rừng, ở trong rừng mà mình đã từng ở. Nhưng vấn đề không phải là vấn đề không phải là cái chỗ đó nó thích hợp hay không thích hợp. Vấn đề là mình đừng có để cho mình bị cột rối, bị dính mắc một chỗ. Cái tưởng tượng như vậy là một người chỉ ngồi thiền được khi là mình ở trong cái am thất như vậy, ở trong đi trên kinh hành, trên con đường như vậy, cây cao bóng mát như vậy, chứ là mình lê thuộc vào chỗ đó. Thế nên khi mà mình đổi đi đổi cái am thất thì mình mới hiểu là cái cảnh chung quanh nó ảnh hưởng mình như thế nào. Mất nhiều ngày lắm á thì mình mới thích nghi được. Mất nhiều ngày lắm á, mình mới quen được. Thì về điểm này mình phải nhận rằng thứ gì khi mà chúng ta có một số cái sự hướng dẫn, do đó mình mới thấy được là tại sao mà biện pháp thích ứng để đi tới đối với cả của mình. Bây giờ thứ gì chúng tôi nói sang một cái khía cạnh khác, thì đó thì năm căn và năm cảnh ở bên ngoài. Hồi xưa đó, ở trong kinh điển Phật giáo có một cái chuyện, câu chuyện là có vị pháp sư học rất là giỏi, học am hiểu nhiều về tam đẳng kinh điển, nhưng mà lại không có cái chú trọng về pháp hành. Và do lời dạy của Đức Phật, do đó vị này mới đi tìm đến một vị sa di. Sa di là vị này lại là vị A La Hán, là vị đắc đạo chứng quả. Và vị sa di này mới làm cho vị này hiểu được cái dụ ngôn về con chồn ở trong cái gò mối. Một cái gò mối nó có nhiều cái hang, và một cái con chồn đó nó ở trong đó thì người ta không bắt được, tại vì nó có ngõ ngách này, nó chạy từ ngõ ngách này qua ngõ ngách kia, và sáu nhiều cái ngõ ngách thì người ta không bắt được nữa. Thì vị pháp sư mà khi mà nghĩ đến cái chuyện một con chồn ở trong các hang ngõ ngách, thì vị này hiểu một điều rằng cái tâm của mình đó, mình không có tập trung lại, mình không có gom tâm được, mà cái tâm mình nó phóng thì thật sự là mình khó nhận thức nó, giống như con chồn ở nhiều ngõ ngách quá. Thật ra cái chuyện mà cái tâm mình nó bị chi phối với sắc thinh khí vị xúc, chỉ chừng đó thôi, nó mang lại cho mình một cái thế giới muôn màu muôn sắc. Và cái muôn màu muôn sắc đối với người ngoài thì nghe rất là thú vị, nghe rất là hấp dẫn, nhưng mà với một hành giả tu tập thì cái thế giới muôn màu muôn sắc đó là một sự phân tâm cùng cực, và phân tâm cùng cực. Để ví dụ như quý Phật tử bắt đầu để ý từ sáng tới chiều, chúng ta có bao nhiêu việc phải thấy, và thấy nghe người niệm tụng. Bây giờ mình muốn cái tâm mình nó an lập lại, cái tâm mình nó muốn trụ lại, tâm mình nó lắng động lại, thì làm sao? Thì thứ gì chúng ta phải làm việc một việc, đó là chúng ta bỏ bớt, cắt bớt, giảm bớt. Khi quý vị vào trong trường thiền đó, người ta cũng làm một việc này là họ trả chúng ta trở về với một trạng thái rất là trống trải, rất trống trải. Trạng thái trống trải đó là mình có được một cái thiền thất hay là một cái am thất vừa đủ để ngủ, vừa đủ để che mưa, vừa đủ để che nắng, nhưng mà không có điện, không có nước. Đơn giản, nước cần thì đến chỗ nhà tắm xách nước về xài rửa chân hay là uống, nhưng mà không có điện bắt vào trong, buổi tối thắp bằng đèn cây. Và chúng ta từ một cuộc sống mà có điện thoại, có tivi, từ cuộc sống bây giờ lại có internet nữa, từ cuộc sống mà nó có cần đồ ăn thì mở tủ lạnh có đồ ăn, chứ phải chạy đi tìm như hồi xưa. Khi mình uống thì nó có cả cái kho, có nước uống mở ra lấy nước uống vân vân. Thì khi mà chúng ta, thứ gì khi mà chúng ta có nhiều như vậy mà trở về cảm thấy nó giản dị như vậy đó, thì nó khiến cho chúng ta rơi vào cái trạng thái gọi là nhàm chán hay là chán nản, hay cảm thấy mất đi cái sinh thú đi. Một vài ba ngày hay một tuần lễ mà sống ở trong cái âm thức như vậy đó, thì cảm giác đầu tiên của mình là hụt hẫng. Cái cảm giác mà mình trải qua đó là trống vắng, cảm giác mình trải qua đó là vô vị. Nhưng mà từ cái sự trống vắng, sự vô vị mà không có những cái như là sắc thân khí vị xúc hấp dẫn, thì dần dà đó nó bắt buộc chúng ta trở về với một trạng thái là mình đã lỡ vô đây rồi, thì mình nên làm cái gì đó có ý nghĩa. Thì bây giờ Ngài nói là tụng kinh, là ngồi thiền, niệm hơi thở, thì mình cứ làm đi. Nếu mình không làm thì làm chuyện gì nữa bây giờ? Mình không làm chuyện gì? Thì dần dà đó, một lúc nào đó mình sẽ cảm ơn. Cảm ơn sự trống vắng, mình cảm ơn sự nhạt nhẽo, cảm ơn sự vô vị của những ngày giờ ban đầu. Tại vì chính cái sự nhạt nhẽo, vô vị, trống vắng đó, nó cho phép chúng ta trở về với nội tại. Chúng ta trở về vận dụng cái nguồn sống ở nội tâm của chúng ta. Và điều đó là điều có lợi. Dạ, điều đó là điều rất có lợi cho một hành giả tu tập. Quý Phật tử chờ chúng tôi một chút nhé. Xin lỗi quý vị. Và bây giờ thì chúng ta nói đến một cái khía cạnh khác của nói về năm căn và năm cảnh. Thưa quý vị, năm căn năm cảnh đó, nó tạo nên cái văn hóa của cuộc sống. Có những nền văn hóa họ sử dụng màu rất là nhiều như là Tây Tạng. Có những nền văn hóa đó, họ sử dụng màu tương đối đơn giản. Có những văn hóa đó mà họ ăn uống rất là cầu kỳ như là Trung Hoa, cũng có những văn hóa đó mà vấn đề ăn uống họ tương đối là giản dị. Một cái người mà quen với cái một cái văn hóa nhiều màu sắc mà cho họ sống trong thế giới ít màu sắc thì họ cảm thấy nó không có được thoải mái, và họ cho rằng cái đó là vô duyên, vô vị. Như một người quen sống với cái văn hóa mà tương đối là ít có màu sắc, ít dùng màu sắc, như văn hóa Bắc Âu chẳng hạn, mà họ đến một cái nơi mà xài quá nhiều màu chói lọi đó, thì họ thấy rằng nó rườm rà nhiều quá. Ngay cả trong chúng ta đó, đôi khi mà ai mà dùng màu lè lẹt quá, chúng ta nó là cải lương. Thật sự thì hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi cũng thấy những diễn viên cải lương đó, thì hầu như là lúc họ lên sân khấu đó, họ có bao nhiêu màu được, càng nhiều màu họ càng tốt. Ngày xưa ở miền quê mà mỗi lần mà thấy mấy người hát bội cải lương về, một điểm mà nó còn gây ấn tượng chúng tôi bây giờ là họ dùng màu sắc sặc sỡ đến nỗi mà chúng tôi nghĩ là ở ngoài đời hồi xưa khi chúng tôi thắc mắc là hồi nhỏ chúng tôi nghĩ là không biết tại sao hồi xưa họ mặc đồ mà màu mà diêm dúa màu mè nhiêu như vậy. Nhưng mà lớn lên thì chúng tôi mới hiểu rằng thật ra cái đó chỉ là cái kịch diễn sân khấu thôi. Khi diễn sân khấu họ muốn bắt mắt, thành ra họ dùng nhiều màu sắc, chứ không phải là họ diễn Tiến Linh Sang Phàn Lễ Quê mà ngày xưa Tiến Linh Sang Phàn Lễ Quê mặc đồ màu mè như vậy, hay là nhân vật nào đó mà. Nhưng mà phải nhận rằng cái sắc tướng, cái âm thanh, cái mùi, cái vị, cái cảm xúc đó, nó tạo nên văn hóa. Và văn hóa đó nó tạo thành cái thói quen, nó trở thành cái khuôn thước, và nó cho chúng ta những cái giá trị mà chúng ta xem đó là tuyệt đối. Thì bây giờ khi mà nói về năm cảnh ở bên ngoài thì chúng ta hiểu rằng do cái địa phương, do cái phong thổ, do cuộc sống nên nó có sự khác biệt giữa các nền văn hóa, và do sự khác biệt văn hóa nên nó có sự khác biệt giữa con người với con người. Như trường hợp sống chung với quý thầy ở ngoài miền ngoài quê, thì quý thầy hay có thói quen là ăn cái món ăn làm sao dọn cho nó trong cái chén nhỏ, đĩa nhỏ. Và khi mà một người Phật tử ở miền Nam mà dọn cơm lên bàn và dọn cái đĩa thiệt lớn thì quý thầy nhìn cái đĩa lớn không có ngon, nó không có cảm tình. Trong lúc đó thì cái người một thầy miền Nam mà thấy người Huế dọn lên cái đĩa nhỏ xíu thì không dám ăn, tại vì thầy nói là gấp một đũa hai đũa là hết rồi, mà gấp như vậy lấy gì ăn, là nó cũng không dám ăn. Thì chúng tôi đã bước lên bàn ăn á, mà cái văn hóa giữa người Huế và văn hóa của người miền Nam nó khác nhau trong vấn đề cái lượng của thực phẩm đó, thì nó đã ảnh hưởng sâu xa với chúng ta. Và đôi khi chúng ta phê bình, chúng ta phê bình là ồ cái này thế kia thế nọ, hay là người Trung Hoa họ có một cái lệ là họ ăn thì họ nói chuyện rất là nhiều. Ở trong bữa ăn mà im lặng hay bữa ăn mà nói chuyện, bữa ăn mà lặng lẽ quá đó thì họ cho là bữa ăn vô duyên, vừa vô vị. Ăn là phải nói, người 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 Trung Hoa nó ăn nói, người Việt Nam nó ăn nói, nhưng thật sự là người Trung Hoa ăn thì phải nói. Thì bây giờ chúng ta cho rằng chuyện đúng hay chuyện sai, mình nên ăn một cách nhẹ nhàng, im lặng như là người Tây Phương, hay là ăn ồn ào như người Trung Hoa. Những giá trị đối với chúng ta nó mang tính tuyệt đối. Ví dụ vị nào thích ồn ào thì vị nói rằng ăn như Tây thì nó tẻ nhạt quá. Còn nếu mà vị nào mà thích sự yên lặng mà nó ăn như Trung Hoa gọi là ồn ào quá, nó mang tính cách văn hóa. Và cái văn hóa này nó đến từ đâu? Nó đến từ cái phong thổ. Và cái phong thổ đó, địa phương đó, thí dụ như có những địa phương nhiều nhiều rau hay là ít rau v.v. Thứ thì có lần chúng tôi đi sang Tây Tạng, thì có một số Phật tử Việt Nam đi, quý vị biết Phật tử Việt Nam thì rất là thích mật tông, rất là sùng bái Tây Tạng. Nhưng mà lên Tây Tạng thấy không bữa ăn, ở trong bữa ăn đó thì trước tiên phải nhìn nhận rằng khi người ta làm đồ ăn mà người ta nấu bằng thịt đó, thì đại khái nó nhìn nó hơi thô thịt. Dạ, hơi thô thì có Phật tử mà tâm sự với chúng tôi rằng họ đến thăm một cái vị Rinpoche, tức là giống như vị trưởng lão hay là vị thượng tọa rất là nổi tiếng, mà họ hâm mộ lắm, mà lên thấy ngày ăn thịt kiểu đó tự nhiên vị này nản, vị này bỏ đi về. Chúng tôi hiểu cái tâm trạng của vị đó. Dạ, chúng tôi rất hiểu tâm trạng là tại vì sao, vì cái văn hóa của người Phật tử Việt Nam là ở trong chùa là ăn chay, và cái món ăn rất là nhẹ nhàng. Dạ, ăn rất là nhẹ nhàng, mình gọi là cái món ăn cho nó thanh tịnh. Dạ, mình gọi là chay tịnh. Cái món ăn rất là nhẹ nhàng, chỉ có rau cải lê khoác và chút đồ hũ vậy thôi. Thì mình thấy một cái vị trưởng lão Tây Tạng mà ngồi nghe ăn một bữa ăn mà dọn thịt lên, mình thấy nó kỳ lắm, mình thấy nó kỳ cảm giác. Nhưng mà rồi thỉnh thoảng chúng tôi cũng có mời một số chư tăng Tây Tạng về chùa chẳng hạn, thì tại vì chúng tôi quen thân với các vị đó, ở chùa có nhiều khi quý Phật tử những ngày lễ mà họ nấu theo cái kiểu Việt Nam mình mà bị lên ăn, thì ăn một hai bữa thì chúng tôi hỏi rằng sau đó ngày quý ngài ăn sao, thì ngài cười cười và chúng tôi hỏi kỹ hơn thì ngài nói rằng sao ngài cảm tưởng mà ăn rồi giống như chưa ăn vậy đó. Cái cách dọn của ăn mình, nó ăn nó không tới nơi tới chốn, nó ăn cái gì đó không biết, ăn như nó có ăn. Thì các vị còn thắc mắc là biết sao mà ăn để mình sống được, thì đó là văn hóa. Thì cái cách nhìn của người Tây Tạng đối với chúng ta đối với Tây Tạng nó là vấn đề văn hóa. Nhưng mà trong văn hóa đó thì chúng ta đâm ra chúng ta cố chấp, chúng ta nghĩ rằng nó phải có một cái giá trị tuyệt đối. Hay là chúng tôi nói một điểm khác, thú thật với quý Phật tử là vì chúng tôi lớn lên ở miền Tây đó, lớn lên ở miền Nam đó, đôi khi chúng tôi phải nhận là hồi nhỏ mà nghe sáo câu vọng cổ thì nghe nó rất là ngọt ngào, nó đi vào trong lòng, nó thấm thía lắm. Nhưng mà có nhiều người trẻ đó, họ lớn lên với cái âm nhạc, như là về cái thanh nhạc mà họ hơi kén một chút mà, thì họ nói cái đó rất là cải lương, rất là sến, rất là cải lương, rất là sến. Và mỗi lần mà họ nghe cái cổ nhạc là họ dậy nảy, họ nói cái đó là chuyện tra tấn thôi. Thì thực sự nó cũng phải có giá trị tuyệt đối về chuyện đó đâu, nó phải có giá trị về tuyệt đối, mà nó chỉ là thói quen thôi. Ví dụ như một cái ví dụ khác là ở trong cái môn kịch nghệ của Việt Nam mình có cái gọi là hát, đúng ra là hát bộ, nhưng mà sau này ở trong Việt Nam gọi là hát bội á, hát bội. Bây giờ thì chúng tôi không biết là có ai còn biết cái đó không. Cái hát bội nó phát xuất từ người Bình Định. Khi họ hát thì họ nghe ứ vậy đó. Cái múa họ thì nó có ảnh hưởng chút là cái tuồng của Trung Hoa, nhưng mà cái giọng hát của họ thì thực sự mình nghe mình họ cải lương mà nghe như vậy còn rung động được. Còn cái hát bội thì thực sự chúng tôi thú thật quý vị là hồi nhỏ lớn chúng tôi nghe hát bội chúng tôi không cảm được cái đó. Dạ, thực sự không cảm được cái đó. Nhưng mà chúng tôi phải nhìn nhận rằng nếu mà nó không có giá trị gì hết, nếu nó không làm cho người ta rung động, nếu không cho người ta không đi vào lòng, thì nó đã không tồn tại lâu được. Dạ, nên nó là văn hóa. Và khi nói tới văn hóa đó, thì Mình phải hiểu như vậy là mình cũng biết sao nó hay như thế vậy. Ngâm thơ, dạ quý vị thích ngâm thơ, có nhiều vị nghe ngâm thơ, nghe tiếng sáo rồi nghe cái giọng ngâm, sau nó đi vào trong lòng từng chút một. Nhưng mà cũng những người họ ghét ngâm thơ lắm, họ nói cái họ nghe nhạc thì được nhưng mà nghe ngâm thơ sao đó, nó sầu mị, mà nghe ngâm thơ nó rên rỉ là sao đó. Nhưng mà với một người mà thích thơ thì thấy ngâm thơ nó không có sầu mị quá như vậy, nó không có quỷ mị, nó không có rên rỉ như vậy, mà nó là một cách phô diễn rất là đẹp về cái cảm xúc của con người, về cái hay của văn, về cái đẹp của âm thanh, đó là tùy người. Chúng tôi nói về cải lương nó thì hát bộ hay là nói về ngâm thơ, ngay cả người miền Nam mà có đôi khi mà chúng ta nói về hát ả đồ hay là hát quan họ của người Bắc thì người Việt Nam cũng không có thích, người miền Nam không thích, phải thú thật như vậy. Thì chúng ta là tập quá thói quen, nó tích tập theo thời gian, và một khi mà nó tích tập theo thời gian thì mình đừng nói ồ cái này nó tuyệt đối và cái kia nó tuyệt đối. Cái nhìn của mình về vấn đề tuyệt đối, mình cho rằng đúng là sai, là đẹp là xấu, phải quấy, nó có giá trị tương đối lắm. Tương đối, một khi mà mình đủ lớn, đủ trưởng thành, đủ hiểu biết và đủ cái sự tỉnh táo, đủ bình tĩnh thì con người mình chấp nhận cái sự khác biệt với nhau nhiều hơn. Vì sao vậy? Là tại vì chúng ta hiểu rằng những pháp đó, nó do nhân do duyên, và khi chúng ta hiểu do nhân do duyên đó, thì nó mang cái tính mà đạo Phật gọi là giả hợp. Giả hợp có nghĩa là sao? Ở cái tuổi đó, do cái tuổi tác, do cái trào lưu thì mình thấy nó là đẹp, nhưng mà khi qua rồi thì mình không thấy nó đẹp nữa. Lúc trước chúng tôi có kể quý vị nghe câu chuyện là ngài Hòa Thượng Hồ Giác này có ngày hay thích giữ là những cái tạp chí gọi là National Geographic. National Geographic là một cái tạp chí mà họ về địa lý quốc gia, nhưng mà họ in hình các phong cảnh về nhân văn rất là đẹp. Khi mà ngài còn sinh điền, thưa quý vị, chúng tôi hay đi đến những cái tiệm sách cũ để làm cái collection cho ngài. Và nguyên một bộ đó ở chùa vẫn còn giữ nguyên bộ đó, thì một bộ như vậy thì từ hồi đời nào á, thập niên 30, 40 mới ban đầu ra số 1 cho đến bây giờ thì lâu lâu lật lại. Nhưng mà mình phải nhận là khi mình đọc, nhìn lại đó, những cái quảng cáo, thì quảng cáo ví dụ như bây giờ mình nhìn lại năm 65, 66 và nhìn lại những cái kiểu tóc và kiểu áo thời đó hay là kiểu xe thời đó, thì bây giờ mình phải nhìn nhận rằng nó quê lắm. Và nó quê, ví dụ như cái kiểu áo thời đó mà bây giờ ai ai xài bây giờ, hay là cái kiểu xe thời đó ai xài bây giờ quê, nhưng mà lúc đó thì rất là đẹp. Và lúc đó rất là đẹp, khi mình lật những cái trang đó mình nhìn nhìn thấy cái đẹp của hôm qua, cái đẹp của hôm nay, cái đẹp của ngày mai đó, thì chúng ta phải thắp sáng được một cái ý thức, đó là cái tính giai đoạn, cái tính nhất thời, cái tính giả tạm của vạn vật là do cái sự nhận thức, do sự nhận thức, và nó không có giá trị tuyệt đối. Và bởi vì nó không có giá trị tuyệt đối thật, nên nó phù du, nên nó hư ảo, mình hiểu như vậy. Không có trách nhiệm con người, người ta hay nói là con người hay thay lòng đổi dạ, nhưng mà có ai trong cuộc đời này mà có thể cuộc sống đứng yên một chỗ, đứng yên một chỗ sắc thân khí vị xúc, đứng yên một chỗ là cái việc đó nó cứ giữ hoài cho năm tháng. Dĩ nhiên là nói đến tình cảm là chuyện khác, nhưng mà khi mà nói đến cái cảm thức của họ, cái cảm quan của họ về cuộc sống thì thực sự thay đổi lớn. Mà chúng ta không để ý, chúng ta không thấy chuyện đó. Hồi nhỏ mình thích ăn ngọt, thích ăn nếp, và bây giờ tự nhiên ngọt, đụng tới ngọt với nếp thì mình không thích nữa. Dạ, mình không thích đụng đến nếp. Hay là ở cái tuổi nào đó thì mình thích la cà.
Dạ, Nam Mô Bụt Tathāgata. Dạ. Con xin thỉnh thượng tọa nhắc dẫn quan điểm cần biết trở lại. Vì ở trong trung không còn nghe. Dạ, con kính thượng tọa.
Thì quý vị có nghe chúng tôi nói không? Giờ bây giờ quý vị nghe nói không? Thì thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi nói về một vị hòa thượng mà bị đau thận rồi lọc thận, mà trước khi vị này thay thận thì thật sự mà nói thì vị này rất là nghiêm trà, trà 103 mà uống có thể là 2 tuần một lon như vậy. Sau khi thay thận về, và cái thận đó là của một cái người thanh niên trẻ người Canada, mà không có thay thận về, tự nhiên là vị này bỏ hết trà, bao nhiêu bình trà quý, bao nhiêu trà cũ là cho hết, mà bây giờ vị này uống cà phê sáng, uống rượu, uống cà phê. Thì khi mà mình thấy thay thận một chút mà từ một thói quen trà mà đổ cà phê mà nhanh chóng như vậy, thì thật sự mình thấy rằng đó là do cái điều kiện. Có khi mình ghiền trà đó, mình nghĩ là trà nó là một thức uống tuyệt đối, nhưng mà rồi những người thích cà phê họ thích cà phê tuyệt đối, có những người họ thích rượu là họ thích rượu có giá trị tuyệt đối. Mình nên hiểu cái gì mà dính mắc ở trong đời, từ cái sắc thinh khí vị xúc, và cái gì thuộc về chủ quan như mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó đều có tác dụng là giả hợp, giai đoạn, nhất thời, và đừng bao giờ nghĩ nó tuyệt đối, nó mang cái thật tương đối. Nhận thức như vậy, nhìn như vậy đó, thì chúng ta sẽ có cái nhân sinh quan khác, và con đường tu tập chúng ta khác. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi muốn tóm tắt lại là trong bài học ngày hôm nay chúng ta nói về 10 pháp cần được biến tri. 10 pháp biến tri tức là 10 pháp cần được biết rõ và biết tường tận, biết một cách rộng lớn. Tại vì chính cái biết mà bao trùm cái biết rộng lớn này đó, nó làm cho chúng ta sống một cách phải chăng hơn, một cách ít cực đoan hơn và ít chính bác hơn. Thì 10 pháp biến tri này được đề cập đến 10 xứ. 10 xứ ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và 5 cảnh tức là sắc, thân, khí, vị, xúc, hay là hình thể, màu sắc, rồi âm thanh, rồi mùi vị, rồi mùi hương, rồi vị mặn, ngọt, cay, đắng, rồi cái sự xúc chạm. Tức là ở đây chúng ta đặc biệt đề cập đến 5 căn, 5 cảnh liên quan đến thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Sẽ giúp đề cập đến 5 cảnh này tại vì nó cho chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chúng ta tiếp xúc thế giới bên ngoài qua 5 cảnh này rất là nhiều. Và người ở trong cõi dục của chúng ta thì sống liên hệ đến 5 căn và cảnh này rất là nhiều. Điểm thứ nhất mà chúng tôi có đề cập đến là chúng ta nên biết được cái tính chủ quan và khách quan. Mình thích ăn có thể là tại vì một món ăn nào đó nó hấp dẫn quá nên chúng ta thích ăn. Nhưng mà thích ăn cũng có thể là cái thói quen gọi là buồn miệng. Cái gì mà ăn cũng được, nhưng mà miễn có nhai, có ăn như ăn bạc chẳng hạn, miễn là có cái này kia thì do cái lưỡi của mình. Và cái lưỡi mình có thói quen thích ăn. Thật ra trong cái chuyện mà thích ăn á, thì nó cũng có cái chuyện là do cái cảnh bị ở bên ngoài mà do chính chúng ta. Cái đó thì chúng ta phải để ý. Một điểm khác mà chúng tôi muốn nói tại đây, và chúng tôi đã trình bày khi nãy, khi mà chúng ta đề cập đến 5 căn 5 cảnh đó, là 5 căn 5 cảnh đó, nó tốn có cái tính gọi là phân tâm, nó làm cho chúng ta bị phân tán nhiều. Nếu chúng ta muốn tu tập, muốn tập trung tâm ý, thì chúng ta phải tìm cách để giảm thiểu, và để giảm thiểu cái sự chi phối của 5 cảnh này. Một con chồn mà nó có nhiều ngõ ngách thì nó cứ chạy đường này đâu, chỉ chúng ta không bắt nó lại. Muốn gom tâm, muốn phát huy định lực thì chúng ta phải giảm thiểu cái sự chi phối từ bên ngoài. Và đã phải hiểu rõ rằng 5 cảnh này đó, nó là ví dụ như mình người ta nói bẻ đường cho hươu chạy, là 5 cảnh nó vốn có phiền não rồi, mà mình sống mà mình làm tăng thịnh những phiền não đó nữa, thì chúng ta khó tập trung tâm ý. Tại đó chúng ta nên hiểu rằng cái sự mà tiết chế của năm tăng cảnh này nó giúp cho chúng ta tăng trưởng cái định lực, tức là chúng ta gọi là ý thức, hay là chúng ta nói cái định lực của chúng ta. Khi mà nói về tâm cảnh này thì chúng ta nên hiểu rằng những cái mà mình thích nhất, những cái mà chúng ta cho là đẹp nhất, những cái mà chúng ta cho giá trị tuyệt đối nhất, nó chỉ là tương đối thôi. Dạ, nó tương đối. Mình, một người thích uống rượu, nghe nhạc, một người thích vẽ tranh, thì ba điều đó có thể là người uống rượu họ cho rằng rượu nó không giá trị, không thể phủ nhận được. Những cái người mà thích nghe âm nhạc thì nói âm nhạc không thể thiếu được trong đời sống. Người vẽ tranh họ thích nói rằng màu sắc nó chính là cái sức sống của chúng ta. Nhưng mà thật sự quan điểm nó dựa trên cái sở thích, cái thị hiếu cá nhân mà thôi. Khi nó dựa thị hiếu thì người này và người kia khác, nó không có giá trị tuyệt đối. Và điểm thứ tư mà chúng tôi có đề cập đó là cái sự hưởng thụ hay là sự tiếp xúc với năm cảnh sắc thinh khí vị xúc, nó dựa trên địa phương, dựa trên phong thổ, nó dựa trên văn hóa. Và khi nó dựa trên những thứ đó thì nó tạo cho chúng ta có những giá trị nằm ở trong văn hóa. Một giá trị đó chúng ta nghĩ rằng nó vốn bất di bất dịch về phương diện văn hóa. Cái áo phải như vậy là đẹp, cái xe kiểu này mới là đẹp, thức ăn phải nấu như vậy mới ngon, nhạc như vậy mới gọi là hay. Và chúng ta quá tin vào chuyện đó. Tuy vậy, với một hành giả tu tập thì phải thấy rằng những thứ đó nó dựng lên bởi nhiều nhân nhiều duyên, chứ không phải một nhân một duyên. Và do vậy nó không thể là tuyệt đối được nhiều thứ. Khi mà chúng ta ý thức về những điểm này thì tương đối là chúng ta sẽ có một sự chuẩn bị cần thiết đi vào một sự tu tập. Và chúng tôi sẽ tóm tắt vài điều như vậy và kết thúc cái bài nói chuyện của chúng tôi tại đây. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý vị quan nghĩ cho chúng tôi một chút xíu để chúng tôi xem chúng tôi xem Chư Tăng hôm nay thì thấy là có Thượng Tọa Pháp Đăng, có đại đức Pháp Tính. Và bây giờ có hai vị, có khi thưa quý vị mình đừng có bi quan quá. Nhiều khi vào đầu buổi thảo luận thì chỉ có một hai vị, có khi có một vị thôi, nhưng mà dần dà thì cái lời cầu nguyện của chúng ta ứng nghiệm và Chư Tăng bắt đầu xuất hiện dần từ từ, thì chúng ta cũng sẽ có đông đảo ở trong rừng thôi. Bây giờ thì trước chức xin được Thánh Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được thì xin Thánh Thượng Tọa Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng. Thượng Tọa Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về năm căn và năm cảnh. Thì học viên pháp thì chúng ta biết rằng cái cảnh mà nó tốt nó xấu là do cái nghiệp trong quá khứ, nghiệp trong quá khứ. Ví dụ như là nó là nhãn thức quả thiện, nhãn thức quả bất thiện. Còn các căn thì sao? Con mắt, có những khi mà con mắt của chúng sanh này nó sáng hơn mắt chúng sanh khác, cái tai của chúng sanh này nó thính hơn tai của chúng sanh khác, cái lưỡi của chúng sanh này nó bén nhạy hơn chúng sanh khác. Thì nếu nói về cảnh á, nói về thức á, và nói về thức á thì mình biết là nó có quả thiện quả bất thiện. Còn về căn á thì nó có quả thiện quả bất thiện hay không, hay là nó tùy theo chủng loại mà thôi. Xin thỉnh Thượng Tọa ý kiến Thượng Tọa Pháp Đăng.
Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Đăng kinh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Tàng kinh lễ Thượng Đại Đẳng, Thượng Đại Đẳng, Thượng Đại Đẳng, Thượng Đại Đẳng. Trả lời cô Đức Thượng Đại Phật Tử, trong câu hỏi của Thượng Tọa thì chúng ta hãy nói như thế này. Bởi vì nghiệp và thức, nghiệp là một cái thiện nghiệp quá khứ rồi cái thức đi tục sinh, thì cái nghiệp thức nó tạo ra quả thức. Như vậy thì cái nghiệp mà ví dụ mình nói rằng nó tạo ra cái, nếu mà chúng ta không có nghiệp lành đó, chúng ta sanh làm người kiếp trước của chúng ta có mắt mà thấy người ta xin ăn là cái nợ mình không có khí đó, thì sao có thể mình do cái nghiệp ác mình không có cái thiện nghiệp mình sanh làm người, có thể bị đuôi, có thể là mình có thể bị giết. do mình nghe người ta mình không có thể làm lành. Nên những cái quý vị thấy trong Phật giáo tôi nói cái tâm gọi là hữu trợ, tâm thiện hữu trợ, đó là hữu trợ từ thân từ khẩu. Từ thân là mình thấy thân của người ta là mình khởi lên tâm thiện, khẩu là do mình nghe cái nói khởi lên tâm thiện. Thì mình nếu mình có làm cái thiện nghiệp đó thì kiếp sau mình sẽ làm người, thì mình do cái thiện nghiệp mà mình có bố thí hay là cúng dường đèn, cúng dường ánh sáng đến Đức Phật và Chư Tăng như là ngày lúc Thá, thì mình trở thành có con mắt. Nhưng mà cái mắt của mình á, cái sắc pháp thì nó là như vậy, nhưng mà mình thường bình thường do cái phước của mình nhìn thấy rất là rõ con mắt, mà cái thị lực rất là, cái thị lực rất là gọi là rất là tốt, nên mình có thể thấy rất là xa. Nên từ thường quý vị thấy rằng như ngày lúc tháng ngày nói là ngày chưa có chứng đắc đạo quả, nhưng mà với chiên nhãn thường tịnh ngày thấy được cả ngàn thế giới như vậy. Thì cái đó là do cái quá khứ ngày cúng dường cây đèn, ngày đốt cây đèn, đóng cây đinh và đốt cây đèn chỗ Đức Phật thì ngồi thiền, do cái nghiệp đó là ngày sanh là người và ngày nguyện do cái chiên nhãn thường tịnh cho cái phước đó. Thì như vậy nên cái tâm nhãn thức là một cái là tâm, nhưng cái sắc pháp nó cũng giống như bây giờ mình có mắt, nhưng mà nếu mình có cái ống dòm, quý vị nào biết ống dòm không? Ống dòm nó trợ cho con mắt của mình có thể thấy rất là xa. Thì quý vị thấy cái ống dòm nó là một cái vật chất. Cũng như vậy á, nhiều khi cái tâm nhận thức mình có, nhưng mà cái sắc pháp là nó thù diệu hơn. Do cái nghiệp lành nó tạo ra con mắt của mình, nó sáng hơn, nó đặc biệt hơn. Cũng như cái lỗ tai vậy đó, mà thường thường quý vị thấy, cũng như chúng tôi, xưa chúng tôi coi những câu chuyện, giờ chúng tôi nhớ, tôi nhắc quý vị nghe nó, cũng như là quan nhân trường Châu Phi với dân với quan nhân trường với Sương với Quang Bình á, Châu Sương nó có một cái cọng lông, mà nó cọng lông này thì do nhờ cái lông này mà bị này đi rất là lẹ. Và hay là quý vị nghe đó, là một cái người mà họ ở nơi cái chân của họ có một cái điểm đặc biệt, hoặc nơi con mắt họ có điểm đặc biệt, hay là nơi cái lỗ tai họ, ví dụ mình nói là những người mà cái lỗ tai mà có cái lông tai mọc ra đó, người đó là người sống rất là thọ. Hay là con mắt đó, mà chân mày có cái chân mày mà có những cái lông mà mình gọi là bạch mi, như là Đức Phật này có cái mà thường thường trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó bạch mi hào, cái chân mi của ngài, cái mày của ngài nó có một cái lông trắng ấy. Thì những người như vậy thì nó có cái tướng từ nơi cái con mắt của họ. Từ nó có mắt hoặc lỗ tai của họ, thì quý vị thấy là cái đó là cái tác nghiệp nó tạo ra. Ví dụ mà có người có cái mắt của họ sáng hơn, thì tâm nhận thức là thấy tác nghiệp đó, cái nghiệp là cái con mắt nó cái lỗ tai nghiệp nó tạo ra cái tác nhĩ xứ này đó, nó đặc biệt. Cái tâm nhĩ thức để nghe thôi, nhưng mà do cái nhĩ vật, giống như bây giờ mình có con mắt và cái ống dòm vậy đó, con mắt là thấy nhưng mà cái ống dòm nó sẽ làm cho thấy xa hơn. Thì chúng ta ví dụ như sắc pháp cũng giống vậy, cái tâm nhận thức và cái nhãn xứ là cái sắc thành viên nhãn. Nói là cái nhĩ xứ và cái điện thoại cũng như cái âm thanh nó từ xa hơn, xuyên qua cái tiếng sóng á, có thể mình cầm cái điện thoại nghe xa hơn, những người ở xa hơn nó vẫn nghe. Thì như vậy cái nghiệp, cái sắc nghiệp, cái nghiệp đó là nó là cái sắc nhãn, là cái sắc nhãn và sắc xứ đó, tiểu lưỡi mũi hay lưỡi miệng. Thì đặc biệt đến như Thánh Phương đó, có cái lưỡi đó, cái lưỡi có 1000 cái sợi thần kinh nó tụ lại cái lưỡi, nên vị này ăn cái vật thực, vị này có một cái sự cảm nhận rất là đặc biệt, trong khi những người khác thì không có được như vậy. Thành ra đó là một cái phước đặc biệt của vua Chuyển Lên Thánh Vương. Nên thường thường quý vị thấy cái đó là giác sắc nghiệp tù diệu. Nên thường thường chúng ta thấy Đức Phật ngày có thân của ngài sắc vàng và không có đám bụi. Ngài cho biết rằng cái sắc nghiệp mà nói cái thân của ngài là do quá khứ ngài đã mạ vàng vào kim thân của Đức Phật, nên bây giờ ngày sanh đã có thân vàng, đã không ánh, nó bụi, không có bám như vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng cái nghiệp thiện ta tạo cái sắc nghiệp thù diệu. Còn ví dụ như cái người mà cái nghiệp ác nó tạo cái sắc nghiệp, ví dụ một người bị hôi nách hoặc là người bị cùi lỡ, thì đến cái nghiệp nó tạo ra cái sắc nghiệp đó, nó tạo ra cái sắc nghiệp này hôi thối, mà chúng ta thấy như là ngày ngày tích xá thú thay đó, nó lỡ lói thân hình, nó thúi cái thân hình ra, thì cái đó là do cái nghiệp và cái sát nghiệp chúng ta phải chịu cái sự hành hạ đau khổ đó. Như vậy thì nhìn vào những cái sắc nhãn xứ là cái thần kinh nhãn, mình gọi là con mắt của chúng ta đó, và nhãn thức là cái tâm nhãn thức nương một cái thần kinh nhãn để biết, nhĩ xứ là cái lỗ tai chúng ta và cái nhĩ thức cái nương vào cái lỗ tai chúng ta để nghe cảnh thinh, tỷ xứ là cái lỗ mũi chúng ta và tỷ thức cái nương vào cái lỗ mũi chúng ta, thiệt xứ là cái lưỡi chúng ta và cái thiệt thức cái nương vào cái lưỡi chúng ta để cảm nhận cái cảnh vị, thân xứ và cái xúc xứ đó là cái vật va chạm vào thân của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta có xúc đặc biệt á, thì cái thân chúng ta không có nóng bụi. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật này nói là vấn đề này do cái nghiệp lành mà ngày sanh ra, cái thân nó không có hôi hám, rồi cái thân này mũi không bám, đó là cái thân nghiệp, cái sắc nghiệp nó thù diệu do cái nghiệp lành. Thành ra còn rồi cái thân chúng ta chỉ là cảm nhận cảm xúc thôi, nhưng mà cái thân nghiệp của chúng ta đó, cái sắc mình, thân xứ của chúng ta đó do cái phước của chúng ta. Đây bình thường mới nói rằng cái nghiệp thức nó tạo ra cái quả thức, cái nghiệp thức nó tạo ra cái quả thức là cái tâm nhãn thức, rồi cái sắc nghiệp cũng thù diệu nữa, cả hai lĩnh vực này đó đều là do cái thiện nghiệp. Bởi vì cái tâm nhãn xứ, nhãn xứ là cái thần kinh nhãn, còn nghĩ thức đó là cái tâm nghĩ thức. Nhưng mà do cái nghiệp lành phía trước mình thấy người bố thí hoặc là thấy được Phật mình cúi đầu đảnh lễ, nên bây giờ mình sanh làm người á, mình có cái thân tướng nó thù diệu, hoặc là mình được sống lâu sắc đẹp như sức mạnh, thì đó là do cái thiện nghiệp mà mắt mình ngày xưa mình thấy Đức Phật và Chư Tăng mình đảnh lễ cúi đầu, hoặc là thấy Chư Tăng đi bát mình cúng dường, thấy Đại Thọ Bồ Đề mình đảnh lễ, thấy Kim Thân Phật Ngọc Xá Lợi mình đảnh lễ, thì do cái thiện nghiệp mà cái thân thiện gọi là cái tâm thiện hữu trợ do thân trợ đó, rồi sau mình sanh làm người mình có cái sắc thân rất là đặc biệt. Rồi do khẩu trợ là do cái lời nói của người khác, mà cái lỗ tai mình nghe được cái âm thanh đó, mình khởi lên cái thiện tâm để mình làm lành. Nên mình thường quý vị thấy ở trong bên Bắc Tông đó có hay có nói câu là quan âm tầm thinh cứu khổ, nhĩ căn viên thông đó, đó là cái lỗ tai nghe được người ta than khổ, hoặc là nghe người ta cần cái gì mình bố thí cúng dường, thì mình sẽ tạo được cái sự mà tốt đẹp từ cái lỗ tai của mình. Còn ngược lại mình, nếu mình không biết cái hỗ trợ bằng khẩu đó, là người ta nói lên rồi mình không có làm thiện đó, thì có thể mình sanh làm người tiếp sau mình bị câm, hoặc là thụt lưỡi, hoặc là mình nói do cái nghiệp thiện mà mình không có, bây giờ cái nghiệp khác nó tạo ra cái sắc nghiệp mình câm ngọng, hoặc là mình đớt hoặc là cái nào, thì cái đó là do cái nghiệp thiện không có thì cái sắc nghiệp nó bị kém cỏi, do cái ác nghiệp nó mạnh thì cái sắc nghiệp nó kém cỏi. Như vậy không biết cái câu hỏi Thiền Tọa thì xin trả lời như vậy. Thiền Tọa muốn hỏi hay không, bây giờ con xin thỉnh Thiền Tọa trở lại, và nếu có gì thỉnh Thiền Tọa trình bày thêm ạ.
Sao thưa cái trường thì tôi có cần đại đức Pháp Tính có một điều muốn hỏi đại đức Pháp Tính, nhưng mà trước xin đại đức Pháp Tính hoàn thiện cho biết là đại đức Pháp Tính có đang ở trước máy không. Một lần nữa xin được hỏi đại đức Pháp Tính là đại đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính, có một số các vị trưởng lão á, thì các vị nói rằng cái thời nào đó mà ngũ dục mà nó tăng thịnh á, tức là con người mình hưởng thụ ngũ dục nhiều quá, thì đằng sau đó nó sẽ sinh ra loạn lạc. Cái xã hội nó cực thịnh thì ngũ dục nó nhiều. Ngũ dục ở đây tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị con xúc lạc nó nhiều. Và sau khi một cái giai đoạn mà nó tăng trình ngũ dục thì nó sẽ sinh loạn lạc. Muốn hỏi đại đức Pháp Tính hai điểm. Thứ nhất á, đại đức Pháp Tính có chia sẻ cái ý nghĩa đó hay không? Và nếu đại đức Pháp Tính nghĩ như vậy đó, thì đại đức Pháp Tính có thể nói là tại sao ngũ dục tăng trình thì cái xã hội nó hay loạn lạc. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, con thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng quan hỷ chép lại cái câu câu hỏi giùm con, tại vì con xài cái máy rất là nhỏ Và ở chùa Viên Giác hiện giờ thì cái âm thanh bên ngoài rất là ồn, thành ra con nghe nó hơi chập chờn. Con xin thỉnh thượng tọa nhất nhãn quan hỷ bót lại giùm con. Bây giờ thì kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thật sự thì nói về cái thời hôm nay đó, nhất là cái xã hội thời nay thì những cái sự phát triển, phải nói rằng là những cái sự phát triển của xã hội đó thì nó thay đổi rất là nhiều, cũng như quý vị biết rằng là có những lúc đó thì chúng tôi cũng hơi mạo muội nói những cái câu ví dụ như là nói đùa, nói rằng ngày xưa thì như những cái vị thượng tọa ngày xưa học ở Xử Lý đó, thì nhờ cái thờ đó uống nước cơm với ăn đường tán thành ra học giỏi. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là theo như chúng tôi tìm hiểu đó, thì chúng tôi biết rằng cái thời trước đó, mấy vị sư khi mà tu học đó, thì không có như là không có cái vật chất nhiều. Ngày nào đó, mà sư trưởng hoặc là những cái vị lớn đó đi thuyết pháp mà có người ta cúng dường sữa ông thọ đó, thì cái lúc đó là những cái món đó phải nói rằng là nó guốt ở trong ngày hôm đó, hoặc là guốt ở trong cái đời sống đó, thành ra nó mới bị chỉ quay quần lại bằng những cái ly sữa hoặc là ly nước đường vân vân. Rồi do vậy mà cái thời gian đi đây đi đó nó không có nhiều, thành ra mấy vị chỉ có lo học, và nhờ như vậy mà thật sự rằng rất là nhiều người giỏi. Theo chúng tôi tìm hiểu thì chúng tôi biết được cái điều này phải nói rằng là rất là nhiều. Rồi có một lần đó thì có một cái cô đó, cô nói rằng mấy sư bây giờ thay đổi rồi. Cái chúng tôi mới hỏi là thay đổi như thế nào. Cô nói hồi xưa đó mà mấy sư mà được dâng một hộp sữa ông thọ, mấy sư rất là mừng dữ lắm. Còn bây giờ dâng hộp sữa ông thọ mấy sư hết mừng rồi. Thì cái điều này thì quý vị thấy rằng cái thời nay thì nó khác rồi quý vị. Cái thời nay nó khác rồi thì ví dụ như hồi trước thì cái đó một cái đồ, nó rất là đồ uống, nó rất là quý hiếm. Còn ngày nay thì quý vị thấy rằng nó có nhiều rồi, thành ra cái tâm nó không phải là cái tâm mà nó được thọ hỷ nhiều. Nó không phải là một cái tâm mà nó thọ hỷ nhiều, nhưng mà cũng có cái sự vui, có cái sự vui. Nó vui ở đây nó, nếu mà tính theo mà thí dụ như ở trong A Tỳ Đàm thì quý vị thấy rằng thí dụ như cái đó nó chỉ là thọ xá thôi. Tại sao quý vị? Tại vì những cái điều này mình gặp là nó thường. Thì trở lại với cái câu hỏi này đó, thì quý vị thấy rằng ngày xưa đó thì do cái vật chất đó thì nó ít, thành ra nó cái thời gian tu tập nó có nhiều, mà nó có nhiều do mình không, mình nói về bận rộn thì thật sự ra có đâu mà bận rộn. Còn ở trong cái thời nay đó thì nếu mà nói ra mà thẳng thắn quá đó, thì nó hơi bất lòng. Chứ thật sự ra thì thời nay á, thì quý vị thấy rằng là do cái sự phát triển ở trong xã hội, hoặc là nếu mà nói theo ở trong kinh điển á, thì những cái dục của thế gian nó rất là nhiều, nó rất là nhiều, thành ra nó chi phối cái đời sống tu tập nó rất là nhiều quý vị. Ví dụ như chúng tôi thấy rằng có nhiều khi mình chỉ ước mơ một người nào mà người ta vào chùa, người ta tu tập, người ta có một cái tâm tu thôi, có như là có một cái tâm mà muốn gìn giữ chùa, hoặc là gìn giữ những gì mà chùa phát tâm, thì quý vị thấy rằng mình kiếm những người nó rất là khó, chúng ta kiếm một cái người đó rất là khó. Hoặc là quý vị thấy rằng cũng có những nhà những cái người Phật tử là mạnh thường quân chờ đợi những ai xuất gia đặng cúng dường, hoặc là những ai đi học để các cái vị Phật tử người ta hộ độ. Nhưng mà cái điều này quý vị thấy rằng bây giờ thì nó rất là ít, nó rất là ít. Tại sao vậy? Tại vì lúc nào mà mình nghĩ rằng ví dụ như là cái sự học lúc nào nó cũng khó khăn, nó khó khăn hơn cái sự ở không, thành ra nó rất là khó mà tìm được những cái người nào mà người ta chịu khó hoặc là người ta chịu cực để đi học. Còn nói về bậc hành thì quý vị thấy rằng bây giờ thì hành thì cũng rất là khó, do mình bị chi phối cái điều này, chi phối cái điều kia. Thành ra cái tự mà cái ngũ dục á, những cái sắc đẹp hoặc là tiếng hay hoặc là mùi thơm á, những cái điều này á, nó tăng thịnh á, thì nó sẽ dễ làm cho cái con người á, nó bị phải nói rằng là nó bị thái quá hoặc là nó bị cái sự thay đổi rất là nhiều. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái xã hội thời nay đó, thì quý vị thấy rằng ít có ai mà làm việc mà với một cái tâm ví dụ như là quân tử hay là một cái nghĩa cử cao đẹp. Thật sự ra ở trong thời nay thì quý vị thấy rằng cái điều đó rất là ít. Chúng tôi hình như là 10 năm hoặc mười mấy năm rồi chúng tôi chưa, cũng như là chỉ bắt gặp được một hai trường hợp thôi. Cũng như có lần đó chúng tôi kể cho quý vị nghe, có một cái anh đó thì khi mà ảnh bằng hai bàn tay trắng ảnh bước vào đời thì ảnh phải làm cái nghề như là chạy xe container rồi chạy riết thì có thêm nhiều chiếc xe, có nghĩa là mướn xe, mua xe vân vân, rồi thành lập một cái công ty. Thì khi mà thành lập một cái công ty rồi á, bây giờ anh ta cảm thấy cái nghề mà chạy xe container á, thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà anh ta không có dám nghĩ là tại sao quý vị. Tại vì anh ta nghĩ lại rằng là có rất là nhiều bác, nhiều cô, nhiều bà vân vân đã hùng chung để mà làm trong cái công ty đó. Bây giờ mình là một cái người mà đứng đầu công ty đó rồi á. Bây giờ mình nghĩ á, thì những người kia người ta mất việc, người ta không có việc làm. Mà với cái tuổi tác quá lớn rồi, thành ra rất là khó kiếm việc làm chỗ khác. Chính vì anh nghĩ về cái điều này mà anh phải chịu tiếp tục ở lại công ty để làm. Mà mỗi lần á, mà làm như vậy đó thì tối mà thấy cái điện thoại mình mà nó reo lên sáng giờ là anh ta rất là run. Vì rằng là sợ những cái tai nạn từ những cái chiếc xe container. Thì quý vị thấy rằng những cái chiếc xe container đó thì nó rất là nguy hiểm. Mỗi lần mà xảy ra tai nạn là rất là nguy hiểm. Thành ra quý vị thấy rằng anh ta sống ở trong một cái sự phật phòng lo sợ rất là nhiều. Nhưng mà vì đâu quý vị, vì cái nghề nghiệp, vì cái chén cơm manh áo của bản thân anh và luôn những người mà có cái sự cộng tác với anh. Thì chúng tôi kể cái chuyện này ra đó, chúng tôi muốn nói rằng là lâu lắm cả chục năm rồi mình mới bắt gặp một người mà biết lo cho thân của mình và biết lo luôn cho những người xung quanh của mình. Những người mà có ơn, có nghĩa, có cái sự mà cộng sự với mình lâu năm. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái xã hội thời nay nhé, thì những cái hình ảnh đó thì phải nói rằng là lâu lắm chúng ta mới bắt được. Còn phần nhiều thì quý vị thấy rằng ai người ta làm chủ yếu là để người ta lo cho bản thân người ta nhiều. Có một lần đó đó, quý vị biết rằng là chúng tôi đi trên một cái chiếc xe đò. Thì có một cái cô đó đó, khi mà xe mà bị kẹt xe dừng lại, thì cô ta mua những cái bịch, những cái chai nước đá của những người mà bán hàng rong. Thì quý vị biết rằng là mua thì cầm cái chai nước rồi, nhưng mà chưa kịp trả tiền, cho cái người đó, thì cái chiếc xe đò đã đến lúc nó phải chạy. Tại vì đang ngừng giữa đường mọi người. Thì cái lúc đó, chúng tôi ngồi trên xe đó, thì cái cô đó cổ lấy được cái chai nước mà cô chưa có trả tiền mà xe chạy. Thì cũng như là cổ lần đó cổ uống được miễn phí á, thành ra người ta khoái chí, người ta cười dòng dài. Thì ở đây á, ý chúng tôi nói cái câu chuyện này là sao vậy? Có nhiều người người ta gần như là người ta thấy rằng là người ta vui hoặc là người ta thích thú mà trong những cái trường hợp mà ví dụ như là mình uống mà không trả tiền. Nhưng mà thật sự ra quý vị nghĩ rằng là những cái người bán đó vài chai nước ở trong một ngày á, thì đâu có lời bao nhiêu mà bị mất đi như vậy. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống ngày hôm nay á, tại sao mà cái lương tâm con người nó đánh mất đi? Tại sao mà có những người nó có cái tâm vậy? Tại vì cũng do những cái ngũ dục này, do những cái ngũ dục này nó tăng thịnh quá, thành ra nó làm cho con người hình như là thay đổi rất là nhiều. Rồi quý vị thấy rằng mà tại sao mà ngày xưa đó có những người người ta sống một cái đời sống hiền lương hoặc là người ta sống một cái đời sống đạo đức, quý vị? Tại vì ở trong cái thời xưa đó thì do cái ngũ dục đó, nó không có nhiều. Thường thường họ sống bằng cái tình người, cũng như những cái người mà sống mà mình tạm gọi là sống ở trong giang hồ ấy, thì người ta ưa có cái câu là vật chất là phù du, tình người là muôn thở. Thì quý vị thấy rằng là tại sao mà người ta có những cái tâm lý đó, À, tại vì do người ta sống, à, người ta thấy cái người mình cũng khổ mà những người xung quanh mình cũng khổ nữa, à, thành ra người ta có cái sự mà à, chia sẻ được cái nỗi buồn đó, và người ta nhìn, người ta thấy được những cái sự khổ đó, thành ra người ta không nỡ à, để mà à, làm khổ cái người khác. Tại vì mình đã khổ rồi, à, mình đang khổ như vậy thì mình cũng cảm nhận được cái sự khổ của người khác, thành ra họ không muốn làm cho người khác khổ. Còn thời nay đó thì quý vị thấy rằng à, do à, mọi người à, đều lao vào à, những cái mũ dục, à, những cái danh tiếng của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người á, người ta bố thí á, một cái số tiền lớn á, thì người ta không dám bố thí cái số tiền lớn đó. Nhưng mà nói về mua danh à, hoặc là mua một cái chức vụ gì đó thì người ta dám lấy cái số tiền lớn đó ra người ta mua. Tại sao vậy quý vị? Tại vì do cái tâm à, nó máng theo, à, nó nương theo ngũ dục, nó phát triển quá nhiều, quá mạnh. Thành ra những người này chỉ say mê say theo những cái ngũ dục thôi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời này, nếu mà à, cái danh, à, cái tiếng, à, hoặc là cái chức vụ vân vân, à, nếu mà ai mà mê theo ngũ dục nhiều thì từ từ sẽ đánh mất lương tâm. À, nếu mà một người nào mà biết à, dừng lại, à, hoặc là biết nghe à, những bài kinh, hoặc là à, biết suy nghiệm lại đó, thì có thể à, sẽ chặn đứng lại từ từ. Còn nếu mà chúng ta cứ hướng theo à, những cái đà à, phát triển của ngũ dục đó, thì nó sẽ làm cho cái xã hội này càng ngày nó sẽ à, càng loạn lạc à, nhiều hơn, à, do cái tâm à, nó à, bị à, cái ngũ dục nó làm cho mình à, tăng trưởng về cái tham ái vân vân. À, chính vì cái chỗ này mà cái xã hội nó càng ngày nó sẽ càng à, loạn lạc hơn. À, vậy thì đây là những cái ý con xin được à, trình bày qua câu à, hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng đã nêu. À, bây giờ con xin được dứt lời con tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sa thủ à, kính thiền thầy Đức Phật tính à, và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, sự chờ đợi của chúng ta cũng có kết quả tốt. Bây giờ chúng ta đã thấy khó thiền tập tự quyền ngồi trong rung. Thiền tập tự quyền thiền tập nghe được không? Nếu thiền tập tự quyền nghe được thì thiền tập hoan hỷ cho biết. Dạ, thiền tập tự quyền hôm nay chúng ta nói về mười xứ. Thì gì đó mười hai xứ, chúng ta nói về mười xứ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và sắc thân khí vị xúc. Có nhiều người tu tập có quan niệm rằng mình không cần biết những thứ đó, mình chỉ biết cái tâm mình được rồi. Còn năm cái tức đầu tiên là nhãn nhĩ tri thiệt thân không có cần biết nữa nào. Nhưng mà ở đây thì ngài Xá Lợi Phất thì nói rằng đó là 10 pháp thải biến tri, tức là năm căn và năm cảnh đó là năm cảnh dục. Thì theo sự tòa tư quyền, tại sao người tu tập nên biết rõ, biết nhiều về năm căn năm cảnh này, thay vì cái quan điểm người ta nói rằng những thứ đó nó không có quan trọng lắm, mà chỉ nên biết về ý mà thôi. Xin tỉnh ý kiến của thượng tọa Tự Nguyện.
Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Bụt Thầy Giả. Giờ tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thân kính lễ lễ Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Cô kính lễ Đức Thầy Đức Đăng. Để Đức Phật Đăng, Thầy Thầy Pháp Đăng, để Đức Nâu Thân kính Đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý phụ nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì có thể nói rằng là đối với năm căn, đối diện với năm cái cảnh trần, nó không phải là một chuyện đơn giản. Mà chúng ta thấy, chỉ nói là chúng ta tu chỉ là tu ở tâm, lấy cái tâm nó là một cái đề tài. Bởi vì chúng ta có ngũ quan, tức có mắt tai mũi lưỡi thân và ý, thì không phải đơn giản lúc nào chúng ta cũng nói rằng chúng ta giữ được cái tâm. Mà mắt tai mũi lưỡi thân và ý này, đây là năm cái cơ quan, năm chỗ, năm nơi, năm cái môn này, năm cái cửa này, nó dẫn vào để cho tâm tham ái nó khởi sanh. chúng ta thấy hình ảnh của bịch tai, bịch mắt, bịch miệng, hình ảnh thiết lý đó. Và chúng ta cho rằng cái bịch tai, bịch miệng, bịch mắt đó nó không bằng chúng ta bịch cái tâm của chúng ta, là nó bịch tất cả. Nói như vậy thì ở những người mà tu tập có một cái sự định cứng cáp và nó vững vàng, hay là những người ta có một cái duyên tu nó lớn, nó mạnh. Cái duyên tu nó lớn, nó mạnh thì ở đó người ta đã trải qua, người ta đã kinh qua hết tất cả rồi. Người ta có thể đóng được các cái môn, các cái căn của mình để không tiếp xúc. Khi người ta nhìn thấy thì tâm không khởi lên tham ái, không khởi lên cái sự khó chịu, cái sự bực bội, mà tâm cảm thấy bình thản. Cái trạng thái bình thản đó nó không đơn giản. Cũng như bây giờ chúng ta Phật này dạy chúng ta các thầy theo các ngươi phải khi mắt bắt được cảnh sắc, các ngươi phải biết thu thúc về nhãn căn, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, vân vân. Thì tất cả những cái đó là mình phải biết thu thúc, nghe cái tâm nó khởi sinh, để đừng tham ái hay là đừng có sân phẫn nộ khởi lên. Đây là chúng ta thấy nó phải có từng bước, chứ không phải nói rằng cái gì cũng do tâm, mà nói cái miệng không là không có được, mà cần phải có cái gì, cần phải có sự thu thúc. Bởi vì thu thúc ở trong đó nó là một cái pháp mà chúng ta biết rằng chúng ta khi chúng ta tránh né, khi chúng ta thu thúc thì thời chúng ta sẽ được tốt đẹp. Chứ còn cái gì mà nó bây giờ cứ như là tâm mình vào đời mà tâm mình không nhiễm, chúng ta nói theo cái lời nói như vậy nhưng nó khó lắm. Mình cần phải hiểu biết rõ ràng rằng cái con mắt này nó để nhìn thấy, khi nó có căn cảnh và thức thời, nó sẽ khởi sanh hai cảm giác: vừa lòng hay là khó chịu, hay là trạng thái bình thường. Thì ở đó trạng thái bình thường tức là trạng thái tâm nó thọ xả, không thọ hỷ, không thọ lạc và không thọ ưu khởi lên, mà nó chỉ bình thường, thì tâm ở đây mới là nó làm cái giá trị lớn. Chứ còn thường thường thì chúng ta thấy mắt bắt được cảnh sắc, nếu mà nó đẹp chúng ta dính mắt, chúng ta chạy theo ngay. Cái sự nguy hiểm nó là chính là chúng ta cần phải được biến tri. Con mắt chỉ được để thấy, cái tai để nghe, mà nghe thấy những gì cần thấy, nghe những cái gì cần nghe, và cái miệng, cái lưỡi này nói những cái điều gì cần nói. Cái sự tu tập là một cái sự quan sát, một sự biến tri tận cùng, chứ không phải là nói rằng là chúng ta đóng một cái cửa mà tâm bởi vì là làm chủ hết tất cả, đành rằng tâm làm chủ tất cả. Nhưng nếu như vậy thì nó chỉ có một Đức Phật dạy chỉ có duy tâm tạo, duy tâm thiết thôi. Nó nói lên một điều đó là nó gồm hết tất cả những cái gì mà nó thuộc về cuộc đời. Mà ở đây cần phải được biển tri, cần phải được hiểu biết một cách rõ ràng. Cái sắc này, cái cảnh sắc này, cảnh thinh, cảnh phí, cảnh vị, cảnh xúc này, hay là nhãn xứ, hay là sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ này, nhãn xứ này, nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là cái cảnh, cái nơi chốn. Xứ là nơi chốn, nó chỉ là như thế. Mà để thần kinh nhãn này, để thần kinh nhĩ, đến thần kinh tỷ, thần kinh thân này đối chiếu và nắm bắt nó, thì chúng ta hiểu như vậy. Và ở đó nếu như sắc thần kinh này, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ với tình thiệt, sắc thần kinh thân mà nó có một cái sắc thần kinh, như cả xúc xứ cũng vậy, nó có một cái gì, nó có một cái hiện khởi lên như vậy, nhưng tâm của chúng ta phải đối diện với cái sự hiện khởi nó ra sao. Cái mà điều đó chúng ta cần phải biến tri. Cũng như bây giờ nói rằng nếu như vậy thì mình ăn thì cái lưỡi mình nếm vị, nó ngọt, mặn, ngọt, chua, cay, béo, bùi gì, cái lưỡi chúng ta nếm được, nó có cảm giác. Nhưng cảm giác đó nó mặn, nó cay, nó đắng, đắng mà chúng ta không có cảm thấy khó chịu, không cảm thấy nhức nhối, và nó vừa lòng, nó ngọt mà, hay hoặc là nó lạ mà chúng ta cảm thấy thích nghi, là chúng ta chỉ biết cái lưỡi này chỉ để nếm vị, cái vị mặn này thì chúng ta chăm cho nó vừa, và cái vị ngọt thì chúng ta hạn chế nó một chút xíu, thì chúng ta biết kiểm soát như vậy thôi. Ở đây chúng ta thấy nếu có biến tri như vậy chúng ta sẽ không bệnh hoạn. Và đây là cái lý thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, ăn để mà được, để mà sống, chứ không phải là sống để mà ăn, để mà tạo hưởng, thì đây chính là ra máy nó khởi sanh. Vậy chúng ta ăn ngon, ăn dở, ăn thức ăn ngon nó thượng vị, hoặc là loại cứng, loại mềm, hoặc là nó là không ngon, nó là không có được nhiều cái khả thi đó, là như chính chúng ta muốn, thì tâm của chúng ta cũng không cảm thấy tham ái, tâm của chúng ta cũng cảm cảm thấy khó chịu, bởi vì chúng ta được biến tri nó, chúng ta hiểu biết nó một cách rõ ràng. Chúng ta ăn vô để mục đích để cho để sống. Thì cái tai này nghe nó cần thiết để làm chi? Để chúng ta hiểu biết được, để chúng ta nghe được, để chúng ta tỉnh giác được, để chúng ta có thể tiếp nhận, tiếp xúc được. Cái vốn là cái, cũng như là cái đẹp ở cuộc đời, nó vẫn là một cái đẹp, cái bông hoa, một cái con người nó đẹp, một cái cảnh đẹp, một cái vật đẹp, nó là cái đẹp. Chúng ta phải nhìn nhận là cái đẹp. Nhưng chúng ta không có bị cái gì, cái tâm này nó đắm chìm trong cái đẹp đó, nó muốn chinh phục và nó muốn thụ hưởng, hay nó muốn cải thị cái lạc với cái cảnh đó. Và cảnh thinh này cũng phải khi nghe một tiếng nói mà nó bùi mà nó ngọt, coi như là trầm bổng yêu thương, coi như là mà chúng ta coi như là chết mê chết mệt, vân vân. Thì cái cách đó khi tâm của chúng ta chỉ nghe, có tai này thì nghe, nhưng nghe những cái điều gì mà cần thiết, mà còn không nghe thì thôi chúng ta đừng quan tâm nó. Khi nghe người ta khen thì mình cũng không lấy đó là một tự phụ tự đắc, mà khi người ta chê, người ta chửi, người ta trách mắng mình thì mình cũng không lấy đó là một tổn thương, là một cái điều mà chúng ta cảm thấy bị xúc phạm và tự ái. Cái sự tu tập này nó hết sức là cao độ. Từ cái nơi mà chúng ta biết nó rõ ràng vậy, như vậy thì chúng ta mới biến tri nó được, và chúng ta chuyển đổi nó được, và chúng ta mới dẫn cái tâm của chúng ta nó đi được. Chứ còn thí dụ như tự nhiên mà nó đang giữ tâm, lúc nào cũng kiềm giữ cái tâm mà, cái đó cũng tùy lúc. Đối với cái người mà tu tập kháng khích với cái đề mục, kháng khích với cái chánh niệm, tâm của người ta nó có một cái chánh niệm chánh định một cách liên tục. Chứ còn nếu như trường hợp mà bình thường của chúng sinh thì nó bất cảnh nhiều, và khi bất cảnh mà chúng ta ngay khi đó tâm của chúng ta phải biết hiểu, biết biến xứ nó một cách vẹn toàn, thì khi chúng ta bắt nó mà chúng ta không bị nó làm ảnh hưởng, nó là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rằng nó nguy hiểm. Ở trong cuộc đời này, thí dụ như bây giờ quý vị biết mình biết nó nguy hiểm, thì khi mà chúng ta tới thì không có chuyện gì. Còn quả thật thì cũng như là một cái nấm độc, một cái vật lạ. Khi chúng ta thấy nó đẹp, khi chúng ta thấy nó tốt, mà chúng ta biết nó coi chừng nguy hiểm thì nó khác hơn. Chúng ta thấy nấm độc mà nếu chúng ta hay hoặc là cái vật đẹp gì đó mà chúng ta, hoặc là cái mũi chúng ta ngửi cái mùi gì đó mà cảm thấy nó thơm, nhưng điều nó sẽ để lại một cái nguy hiểm về cái sức khỏe. Thì đó chính là tất cả những gì mà chúng ta sẽ có một cái biến tri một cách rõ ràng, thì thời chúng ta sẽ mới tránh qua được những cái đau khổ. Thời cái những biến tri đó là chúng ta biết một cách, tức là nó đến, nó chỉ là cái sự hội tụ, nó chỉ là như thế. Cho nên chúng ta đừng có tâm của chúng ta làm sao mà đừng có bị ảnh hưởng tới nó. Thì đây chính là một cái sự chuyển hóa, một cái sự tu tập mà do cái tâm linh của mình nó tạo nên. Tức là từ khi mà có cái này xong rồi, tâm của chúng ta mới đóng, tâm chúng ta mới khép. Chứ còn cái thưa quý vị, thí dụ như nói rằng là thí dụ như mình trên tinh thần mà theo cái lý mà chúng ta nói tất cả theo cái vạn pháp nó không có cái gì, cho nên cái tâm mình thấy nó không có cái gì. Cái tâm mình nói rằng nó không thấy có cái gì, nhưng điều khi mà chúng ta đụng chạm vào, liệu chúng ta thấy nó có dễ dàng mà chúng ta vượt qua hay không? Thí dụ như tu đừng có chấp ngã. Nói một chuyện như điều mà chúng ta phải làm sao mà nó không được chấp ngã. Khi mà tự nhiên bây giờ nó người ta chửi mình, thì đầu tiên nếu như mình biết cái nhĩ thức này, cái nhĩ xứ này, cái nhĩ căn này nó là nguy hiểm, khi chúng ta nghe tại sao chúng ta vừa lòng thì chúng ta thích, ai chửi mình khó chịu thì bởi sao? Là bởi vì chúng ta nghe mà chúng ta cảm thấy vừa lòng, đó là chắc, mà cảm thấy không vừa lòng cũng là chắc nữa, thì như thế thì chúng ta không nên. Cái đó rồi nó cũng sẽ vô thường, cái đó rồi nó cũng sẽ biến, cái đó rồi nó cũng sẽ mất đi. Mà chính tự con người ta cho rằng là mình chứ thật sự đâu có cái chuyện gì, cái sĩ diện hay là cái gọi là cái chấp của mình, cái ta của mình, cái gọi là cái bệnh sĩ của mình, tức là cái sĩ diện của mình, hay hoặc là cái ta của mình, cái chấp ngã của mình, nó là cái gì, nó có cái gì đâu. Thì tự nhiên khi mà tại sao chúng ta buông bỏ được, chúng ta phá ngã được, bởi vì chúng ta thấy nó không có cái gì. Khi tai này nghe thì có những lúc tại sao chúng ta ngừng, vừa lòng chúng ta chịu, bây giờ nghe khó chịu chúng ta phản ứng, thì nó cũng là một chuyện bình thường. Nếu tâm của chúng ta không có nắm giữ, không có bất chấp, thì ngay cái đó chúng ta mới xả bỏ được. Chứ bây giờ người ta đánh mình, người ta chửi mình, lập tức mà chúng ta phản ứng lại ngay, rồi nói rằng mình phá ngã phá chấp, và mình đó chính là mình bảo bọc, đó chính là mình bọc và mình tô điểm cho cái ngã chấp của chính mình. Cho nên năm cảnh này, và đối với năm trần này, người tu tập cần phải hiểu biết một cách rõ ràng, nó là cảnh trần, nó là cảnh, và mắt này thấy nó, tai này nghe nó, mũi này ngửi nó, và thân này xúc chạm nó, mà chúng ta lại biết một cách rõ ràng, một cách tốt đẹp, một cách thận trọng hiểu biết nó, và nó chỉ là diễn tiến như vậy. Được biến tri cũng giống như là từng ngày nó qua đi như mọi ngày, đêm ngày nhật nguyệt lưu chuyển, nó chỉ là như vậy. Cái trái đất này nó xoay, khi nó chuyển một hướng nó che nó che cái mặt trời, nó che mặt trời thì có nó tối, và lúc đó nó quay qua thì nó sáng lên, thì là bình minh và hoàng hôn, thì nó chính là một cái quay, một cái quy trình của vũ trụ, của không gian này, nó là như vậy. Thì chúng ta hiểu biết nó là như vậy thôi, chứ không thấy nó sáng thì chúng ta thích, mà nó tự nhiên tối chúng ta cảm thấy buồn. Thì cái trạng thái mà của đêm ngày, của ban đêm và ban ngày đó, tâm của chúng ta không bị ảnh hưởng. Thì tâm của chúng ta hưởng do chúng ta biết thế là nó sáng, thế là nó tối. Thì cũng như là khi mà năm cảnh này chúng ta bắt gặp nó là như vậy, vừa lòng cũng là như vậy, mà không vừa lòng cũng là như vậy, cảm thấy không có bị dính mắc, bởi vì chúng ta biết nó một cách rõ ràng. Chứ không phải là nếu như chúng ta biết rồi, ngay cả cái con mắt này nó được hội tụ bởi cái gì, bởi các cái thần kinh nhãn, rồi nó hội tụ bởi các cái thần kinh xúc, bởi rồi các thần kinh thọ, rồi và gì cho đó, cho nó phát sinh lên cái cảm giác vừa lòng hoặc là khó chịu. Mà người tu thì chúng ta biết rằng không có phải bị làm bị nó tác động vô ta, tức là cái nhận thức này chính là tâm đó, nó dẫn chúng ta đắm đuối và say mê cảnh sắc đó, hay hoặc là nó bực bội và khó chịu khi cái cảnh không tốt đó, cảnh sắc không tốt đó do mắt thấy này, thì chính cũng do chúng ta chặn được và ngăn được cái tâm của mình. Nó phải từng bước. Còn nếu như cái người mà lập tức vào và người ta nhìn, mà tâm của chúng ta biết giữ tâm nó khương khương cứng như vậy, thì ít nhất các vị đó là các vị ít nhất cũng là từ vị thánh tứ đạo trở lên, cho nên người ta khương khương bất động với mọi cảnh. Còn tất cả, ngay cả các vị tam quả đổ xuống, người ta gặp những cảnh coi như cũng còn phiền não, thì chắc chắn rằng cái mắt lấy cái năm cảnh năm trần này nó đều là một cái sự xúc tác hết sức là lớn. Con xin có đôi điều xin trình bày như vậy, như có đi cầu một túc kính quý ngài và kính cùng thỉnh tôi tòa tới lại.
Sao thú cái chuyện sự tôi tự nhiên bây giờ thì xin được trở lại với sự tôi pháp đăng. Sự tôi đang có còn ở trước máy không? Xin kính sự tôi đang hoàn kỹ trả lời cho cô thảo luận. Sự tôi pháp đăng, có một số người nói rằng đối với năm cảnh dục thì nó có giá trị tuyệt đối. Ví dụ như thức ăn cao lương mỹ vị nhiều khi nó không ngon bằng sơ luộc chấm nước tương. Như vậy thì cái hay, cái dở, cái đẹp, cái xấu, cái ngon, cái dở của năm cảnh dục đó, nó tùy vào quan điểm cá nhân thôi. Nhưng mà rồi cũng có người nói rằng không phải vậy đâu. Nếu mà nó tùy vào quan điểm cá nhân đó, thì mình đâu có cần phải sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sụt lạc từ con mắt, tay, mũi, lưỡi mình thấy đó, nó là đã đủ xác định nó là đẹp, là xấu rồi. Thì theo Tiền Tổ Hóa Đăng á, thì cái cảnh tốt, cảnh xấu á, nó do căn hay do cảnh? Xin thỉnh Thiền Tổ Pháp Đăng.
giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá pháp đăng cái đánh lễ đức phật đức pháp đức tăng kính lễ thượng tọa giảng thượng tọa tuyệt quyền chúc mừng thành đức phật đức ngồi chúc tôn đức tăng kính chào bài cô như kính chào phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì nói đến cái thực sự thì cái ý thức á nó đều kinh nghiệm như cảnh ngủ, bởi bình thường chúng ta thấy rằng tất cả những cái gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm thì nó gom lại cảnh ngủ, nó đa số là cảnh pháp. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến có nhiều người họ nói không có quan trọng như thật sự ra đấy, thì mình thấy rằng tất cả những gì mắt mình thấy, tai mình nghe thì nó đều đặn lại cảnh ngủ, nó đều đặn lại cảnh pháp hết, và cảnh pháp là ý và cảnh pháp. Thì biết rằng trong hai cái lộ trình đó thì lộ ngũ môn hay lộ ý môn nó đều có động lực hết. Lộ ngũ môn nó chót động lực cảnh rất lớn, và lộ ý môn chót động lực cảnh lớn hay cảnh rất lớn, cảnh nhỏ, cảnh rõ hay cảnh rất rõ. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy rằng quý vị thấy có trên đời này mắt chúng ta nó sắc tầm, tai là thinh tầm, mũi là khí tầm, miệng là vị tầm, thân là xúc tầm, thì những cái cảnh ngũ nó đợn lại cho chúng ta. Quý vị thấy không, có khi nào mà mình thấy biết rằng có những cái ở trong lộ ý, nhưng mà đa số là chúng ta thấy rằng cái lộ ngũ lợn là thành lộ ý. Nên bây giờ chúng ta, như chúng ta ở Việt Nam đi, chúng ta đi qua Mỹ, chúng ta nhớ Việt Nam như vậy là chúng ta nhớ bằng cái cảnh gì? Đó là cái cảnh sắc, hoặc cảnh thinh, cảnh khí, là cái hơi mùi của bông hoa hoặc là cái cây, cảnh vị là do ăn uống. Bây giờ mình nhớ là quê hương thì thật sự đó là cảnh ngũ, mình gạn lại là thành cảnh pháp. Thì cũng như vậy, cũng nói đến con người của chúng ta thì cái nào cũng quan trọng hết. Nên quý vị thấy là Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta có con mắt, chúng ta sẽ phải tu thành thiên nhãn thông, của lỗ tai kia tu thành thiên nhĩ thông. Chúng ta có những cái căn đó thì chúng ta có thể tu tập được. Bởi vì chúng ta có cái căn đó thì chúng ta thu thúc lục căn hay là quán tưởng thực thực được. Chính vì như vậy nên Đức Phật Ngài nói rằng đối với chúng ta là tu thúc lục căn hay quán tưởng thanh tịnh đều là những cái điều tu tập để chứng đắc đạo quả. Như vậy thì nếu một cái người biết á, tùy theo người đó họ thích cái gì. Nhiều khi họ không thích ăn cơm vì họ ăn bánh mì quen rồi. Có nhiều người thì thích ăn cơm, không thích ăn bánh mì. Vì cái người sanh ra từ nhỏ họ ăn bánh mì quen rồi, bây giờ họ thích ăn bánh mì. Còn mình nhỏ mình sanh ra mình ăn cơm quen rồi, bây giờ thích ăn cơm. Và mình ăn những món ăn mà gọi là do chúng ta quen đó, nên chúng ta thấy rằng cái quen nó rất là quan trọng. Bởi vì thường chúng ta ăn canh chua hay ăn cái gì đó quen rồi, vậy ăn cái đó chúng ta thấy ngon, thì chúng ta phải nên nói rằng đó. Bởi chúng ta thấy những người Tây Tạng họ ăn, họ không có ăn như chúng ta, mà họ có thể ăn những cái vật thực mà chúng ta thấy như những con bò tạng, họ ăn những cái thịt bò tạng. Nhưng ngược lại cũng có những cái xứ họ như là bên Ấn Độ hoặc là bên Miến Điện, bên Tích Lan, đa số họ ăn giống như ăn chay vậy. Thì cũng tùy theo cái phong tục, và tùy theo cái vật thực của trú xứ, và tùy theo họ thích ăn từ nhỏ đến lớn, họ ăn nó quen rồi. Còn bây giờ chúng ta ăn cái gì cũng quen thì chúng ta cảm thấy nó ngon do chúng ta quen. Nên bình thường quý vị đã nói rằng hương gây mùi nhớ mà trà khang nhậm tình. Hương gây mùi nhớ mà trà khang nhậm tình, khi uống trà thì nhớ lại, khi mà mình ngửi mùi thơm mình nhớ lại. Như vậy thì đối với Phật này biết rằng cái nào nó cũng có thể có thiện nghiệp và có ác nghiệp trong đó. Mắt chúng ta nhìn cái cảnh sắc mà chúng ta khởi lên thiện nghiệp được, rồi cũng có thể khởi lên ác nghiệp được. Chúng ta khởi lên ác nghiệp là chúng ta hành hạ đánh đập những người tu sĩ, hành hạ đánh đập chúng sanh, giết hại chúng sanh. Cho mắt mình thấy, rồi cái mắt mình thấy mình đảnh lễ cúi đầu đối với tam bảo và cúng dường hoặc xá lợi, và thấy người ta nghèo khổ, tàn tật, mình thương, mình bố trí cúng dường. Thì cái đó cũng là cái thấy, mà cái từ cái thấy nó phân ra hai loại. Nghe cũng phân ra hai loại, ngửi nó cũng phân ra hai loại, miệng nếm vị cũng phân ra hai loại. Nên Đức Phật Ngài dạy tiên chủ thích đó, thọ là sinh thiện nên gần, tưởng là sinh thiện nên gần. Thì cái thọ là cái cảm giác, mà cảm giác sinh thiện nên gần. Còn cái tưởng là phải nhớ lại, nhưng cái nhớ nào nó sinh thiện thì nên gần, mẹ cái nhớ nào không có thiện thì nên trừ nó. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy rằng chúng ta thích cái đó nó có thể là bằng tham, nhưng mà nếu chúng ta có tâm thiện sanh lên thì chúng ta lại khác. có cái tâm tham sanh lên để thích thú cái đó, nhưng mà có cái tâm thiện sanh lên thì quán tử vật thực ăn cái này để nuôi dưỡng cái thân này, vì cái thân này nó đói khát, nếu không có vật thực như vậy nó ốm về bệnh hoạn nó khác mình phải ăn, thì mình ăn như vậy mà ăn bằng tâm thiện như vậy thì cái tham ái không có. Còn khi mình ăn bằng cái tham ái thì mình thấy cái vật đó ngon, như vậy thì cũng là cái vật đó, nhưng mà lúc mình sử dụng cái tâm nào, và lúc mà mình ăn cái vật đó mà mình sử dụng cái tâm sân, mình khó chịu cái vật thực đó, một là do cái món ăn không phải là món ăn truyền thống, hoặc là nhiều khi mình không có thích, hoặc là cái tâm mình không khéo tạp ý, nên bây giờ mình thấy món ăn này mình không thích. Nhưng mà cũng có những cái loài mình do mình khéo tạp ý, rồi do mình ăn món ăn đó mình khéo tạp ý và có thiện tâm, có thiện tâm thì lúc bây giờ nó lại cũng là cái cảnh đó, cũng là cái vật thực đó, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó lại tiếp nhận một cái cách khác. Nên chúng ta thấy có tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, như vậy thì tùy theo cái loại tâm lúc bây giờ chúng ta có tâm gì. Nếu chúng ta có tâm tu tập đó, thì đối với năm căn mình tiếp xúc với năm cái cảnh trần thì mình lại có cái sự thu hút đó, thì lúc bây giờ có tâm thiện làm việc mà tu tập. Còn nếu chúng ta khởi lên tâm tham sân thì cũng vật đó. Nên bình thường tôi nói rằng một cái mùa đông á, một cái mùa đông mà lạnh lẽo á, một cái ngọn lửa là một nàng tiên huyền diệu. Nhưng mà ngược lại một cái mùa hè á, mà một ngọn lửa đó là một khung thần, mà cũng ngọn lửa đó cũng đối với cái thân căn của mình. Nhưng mà mùa hè á, thì nó nóng được mà lửa nó đụng vào da mình chịu không nổi. Nhưng mà cũng ngọn lửa đó, nhưng mà mùa đông á, nó lạnh lẽo mình thấy được ngọn lửa thì giống như nàng tiên huyền diệu vậy. Nhưng mà cũng ngọn lửa đó, nhưng mà mùa hè mình thấy như là hung thần vậy. Nên nó thường thường người ta còn nói đến cái tâm chúng ta và cái cảnh đó lúc bây giờ như thế nào nữa. Cái tâm đó, cái cảnh đó nó lúc bây giờ cái cảnh đó là cảnh xúc đó, mà là cái cảnh mát lạnh giữa cái mùa nóng nực, hoặc là cảnh xúc đó là ấm áp trong cái mùa mà lạnh lẽo, thì mình lại tiếp nhận cái tâm mình lại tiếp nhận khác. Như vậy nó còn tùy thuộc nhiều cái hoàn cảnh yếu tố nữa, có nhiều khi là do cái tâm của mình. Ví dụ thường thường chúng tôi cũng đi giảng với đạo tràng, chúng tôi nói là một cái người biết tu đó, ví dụ mình giờ tu đi trong chùa mình nằm không như ý mình, nhưng mà nếu bữa hôm nay mình nghĩ mình bị lạc trong rừng á, trời ơi dễ gì có được cái chiếu cái mùa mà nằm vậy. Mà nếu mình nghĩ bây giờ lạc trong rừng, bây giờ muốn mệt quá muốn nằm ngủ mà rất là khó ngủ, thì lúc bây giờ mình nằm ở trong chùa mà mình có một cái mùng chiếc chiếu nằm dưới đất mình ngủ cũng ngon nữa. Nếu mình suy nghĩ khéo thì mình có thể nằm dưới đất rất, mình ngủ rất là ngon. Còn ví dụ như mình lúc mà mình vô chùa mình ăn mình chê một cái dở, nhưng mình nghĩ rằng hồi xưa ở thời kỳ đói khát một cái hộp gạo mà cộng 10 lát hơi mì đó, thì bây giờ mình ăn cơm thì cũng vẫn ngon hơn cái thời kỳ mà một hộp gạo mà cộng 10 lát hơi mì, thì bây giờ ăn thì cũng vẫn ngon hơn. Nếu mình suy nghĩ cái thời kỳ mà đói khát, người ta dễ gì kiếm được được hộp gạo mà nấu cơm ăn, mà dễ gì ăn được cơm không, mà ăn cơm trộn với hơi mì hoặc là chuối hoặc là khoai lang những cái nọ nhiều đến nỗi không có thấy cơm đâu mà chỉ thấy hơi mì khoai lang thôi. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ vậy thì chúng ta ăn cái gì cũng được, có gì. Nên thường thường người ta nói rằng cái tâm của mình khéo tác ý thì ở trường hợp nào cũng tu được hết. Còn nếu mà cái tâm mình không khéo tác ý rồi thì trường hợp nào mình cũng khởi lên là không có tu tập được. Một là tham ái, hai là sân hận, ba là si mê không biết. Còn nếu cái tâm mình có tu tập thì cái tâm thiện hợp trí nó sẽ làm cho mình suy xét khéo léo và tự mình điều hòa được cái phiền não của mình. Nên nó gọi là tâm thiện, nó thay thế cho bất kỳ mà như vậy. Như vậy thì trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con nghĩ rằng cái đó là phải nói đòi hỏi cái căn hay cái cảnh quan trọng đó, thì người ta nói không quan trọng là lúc bây giờ nó lại khác. Cái thời kỳ mà bây giờ cũng như nãy Lý Pháp Tính nói, giờ cái thời kỳ đầy đủ quá rồi, giờ lon sữa bò không thấy quý. Và thời kỳ xưa đó dễ gì kiếm được lon sữa bò, mà khi không có lon sữa bò thì người ta rất là quý. Cũng lon sữa bò đó cũng cái người nhận đó, nhưng mà cái thời kỳ đó khác là khác. Còn bây giờ thời kỳ mà người ta còn không biết cái lon sữa bò cho cái nhiều khi ta để cho chó cho mèo uống chứ người ta không có uống nữa, ta uống sữa anh xua hoặc sữa này kia nọ thì cái sữa bò đó nhiều khi người ta còn không uống nữa, thì nó cũng lon sữa bò đó cũng cái người đã nhận, nhưng mà nó ở thời kỳ nào, cái thời kỳ đó khác lại khác, thời kỳ hiếm có lại khác, còn cái thời kỳ nó quá nhiều rồi nó lại khác rồi. Thành ra chúng ta thấy nó phải nói tùy người ta, nó không quan trọng tại lúc bây giờ nó là khác. Chứ còn nó cũng là quan trọng, nếu mà lúc mà nó cần thì nó rất là quan trọng, còn lúc mà nó không cần thì thật sự không quan trọng gì hết. Nên thì chúng ta thấy con người chúng ta nó có cái lạ là nó là cái tâm chúng ta thay đổi, Đức Phật nó vô thường, cũng cái tâm đó cũng người đó cũng cái vật đó, nhưng mà cái tâm nhận nó còn khác nữa, thì lúc thì thời nó đói khác hoặc nó như thế này cái kia, nó còn cảm nhận khác nữa. Thành ra cái người mà biết được thì người đó thấy rằng cái sự tu tập là quan trọng, Còn cái tiếp nhận của mình nó cũng tùy tùy lúc như thế này thế kia. Nhưng mà nếu cái tâm thiện Phật trí mình đã tu tập đó, thì dù là cảnh nào nó cũng khéo suy nghĩ hết, nó cũng khéo cũng tiếp nhận hết. Nhưng mà nếu tâm tha tâm sân đó, nó có mặt đó, thì dù như thế nào nó cũng không có tu tập được. Một là tham ái quá mà quá mức độ, hai là nó khó chịu bực bội. Nên chúng ta phải nói đến cái tâm chúng ta tiếp nhận và cái sự tu tập khéo hay không tập khéo. Một cái người tu tập khéo thì dù họ ăn đói chút xíu, họ ngủ ít chút xíu mà cũng vẫn thấy vui nếu họ biết tu tập. Còn nếu mà cái người mà họ không biết tu tập, dù họ ăn đủ chút xíu, họ ngủ ngon chút xíu nhưng mà cũng thấy không vừa đủ. Nên Đức Phật nói cái sự ham ăn ham ngủ là cái sự không biết đủ. Cũng như Đức Phật nói mình mà ngủ bây giờ không bao giờ biết đủ, mình cứ mở mắt mình nhắm mắt rồi đừ đừ về cái tâm hôn trầm thiên niên mình đừng ngủ hoài thôi. Thành ra nhiều khi đó cũng là một cái bất thiện pháp nó bao phủ tâm của mình, nó khiến cho mình có cái trạng thái như vậy. Thì bây giờ trong cái câu hỏi mình đã thì có chương trình bài như vậy, nếu có gì thì chỉnh được đã trình bày cho em giờ xin lỗi cho mình đó.
Cái chuyện thì được đặt có một câu hỏi xin được trở lại với đại diện Pháp Tính. Đại diện Pháp Tính có còn ở trước máy không? Xin được hỏi đại diện Pháp Tính, đại diện Pháp Tính có còn ở trước máy không? Xin thưa Tọa Quyền, thưa Tọa Quyền có thể trả lời với câu thảo luận cuối cùng. Dạ thấy đại diện Pháp Tính rồi. Đại diện Pháp Tính hôm nay chúng ta học về năm căn và năm cảnh. Trong quan niệm tu tập thì có nhiều người nói rằng thời xưa đó những cái gọi là ngũ dục á, năm cảnh như là sắc thân khí vị xúc đó, nó ít, tại vì xã hội chúng ta nghèo và đời sống trong chùa tương đối ít đó. Thì nên cái sự hạn chế mà tiếp xúc với năm cảnh sắc thân khí vị xúc càng nhiều thì càng dễ tu tập. Nhưng mà ngày hôm nay đó, cái thời này bây giờ nó có quá nhiều thứ mà nếu mà chúng ta không có nới lỏng một chút mà chúng ta căng quá đó, thì nó dễ tạo cảnh tính nước vỡ bờ. Tính nước vỡ bờ tức là một cái người mà sống mà tuyệt đối quá, một vị tu sĩ hay một thiền sinh tuyệt đối quá mà chặn hết tất cả những cái gì liên quan đến sắc thân khí vị xúc, thì đôi khi nhất thời thì thấy nó đẹp nhưng mà lâu dài là thì nó dễ vỡ tung, dễ bùng vỡ. Thì theo đại đức Pháp Tính, cái sự thu thúc hay là sự hạn chế đối với chúng ta đối với ngũ dục nó có cái mức độ lên xuống theo cái hoàn cảnh xã hội hay không, hay là thời nào nó vẫn vậy thôi? Xin thầy ý kiến của đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và trước tiên con mong thượng tọa Giác Đẳng hoan hỷ vì ở đây âm thanh nghe không có được rõ, thành ra con cố gắng con nghe. Nên thượng tọa gọi con thì con nhận được tín hiệu rất là chậm. Bây giờ thì theo cái câu hỏi của thượng tọa thì con nói rằng là phải nói rằng nếu mà ở trong cái qua một cái thời gian tu tập và thời gian mà chúng con ở gần được những vị trưởng lão đó, thì con thấy rằng mình tu tập đó, mình sinh hoạt đó, nó cũng tùy thờ. Có nghĩa là mình đừng có làm căng quá và mình cũng đừng có làm cho nó dùng quá. Có nghĩa là mình không có thiên về khổ hạnh hoặc là mình không có thiên về lợi dưỡng, như ở trong kinh Đức Phật dạy đi theo cái con đường trung đạo. Còn đối với cái kinh nghiệm của những vị trưởng lão thì nếu mà đối xử với xã hội đó thì mình đi con đường trung dung,
chung dung là mình không có bị thiên lệch về một cái khía cạnh nào quá. Còn đối với cái sự tu tập, mình không thể nào mà mình tự làm khổ mình, hoặc là mình không thể nào mà mình lợi dưỡng quá nhiều, thì mình tránh ra những cái cực đoan này đó, thì mình sẽ dễ tiến bước ở trên cái đời sống tu tập. Còn nếu mà chúng ta, quý vị thấy rằng á, một cái điều là nếu mà chúng ta ví dụ như là chúng ta sống mà chúng ta cứ hưởng thụ riết, chúng ta cứ hưởng thụ riết, thì không thể nào mà chúng ta thỏa mãn được, và chúng ta không thể nào mà chúng ta dừng lại được, quý vị. Còn đối với một cái sự mà mình hành xử khắc khe với mình quá, khắc khe với mình quá, thì cái điều đó nó sẽ đem lại cái sự đau khổ, mà chẳng những đau khổ cho bản thân mình và đau khổ cho rất là nhiều người, quý vị. Quý vị biết rằng ở trong cái cuộc tu thì thật sự ra có đôi lúc rất là buồn. Có khi mình buồn về những cái người thân của mình, những cái người thân có nghĩa là những cái người mà phải nói rằng ví dụ như có những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử, khi mà người ta mới đầu người ta biết đạo đó, quý vị, mới đầu người ta biết đạo đó, thì cũng do những vị tu sĩ thân quen, vị này vị kia hướng dẫn. Rồi sau một thời gian đó, do cái sự học tập nó không có vững, rồi những cái vị đó bị những cái tư tưởng này tư tưởng kia nó lệch lạc, rồi làm cho cái người đó, người ta viết rồi người ta không có biết cái cách mà để mà quyết định như thế nào. Chúng tôi đương cử như là một cái thí dụ cho quý vị đi. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái vị sư khi mà làm việc thì quý vị thấy rằng là liên lạc với Phật tử rất là nhiều, thì mà phải nói rằng là rất là nhiều Phật tử liên lạc với cái vị đó, thì liên lạc về cúng dường để thức ăn nè, cúng dường xây dựng nè, mà từ chùa này đến chùa kia luôn, thì bất tình lình có một cái vị nào đó xuất hiện, cái vị đó nói rằng là mình cúng tiền cho mấy ông sư, mình cúng dường bằng tiền cho mấy ông sư là mang tội, sẽ đi địa ngục. Thì quý vị thấy rằng vậy thì cái người Phật tử đó người ta sẽ nghĩ là nó chết rồi, cái vị này là một cái vị mà có danh tiếng rất là lớn, mà bây giờ cái vị này nói như vậy, rồi trước đây mình cũng đã từng cúng tiền cho mấy vị sư rồi, rồi mẹ mình, rồi cha mình, rồi gia đình mình cũng đã từng cúng tiền cho mấy vị sư rồi, bây giờ chỉ không lẽ mọi người đều bị đi địa ngục hay sao? Thì quý vị thấy rằng có những người thì khi người ta nghe cái câu này thì người ta sẽ suy nghĩ rằng mình cúng cái đó là để chi, để xây dựng hoặc là để chư tăng sinh hoạt sinh sống ở những cái gì mà nó cần thiết cho cái đời sống tu tập, thì làm cái gì mà phải rơi vào khổ cảnh. Thì có những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử người ta suy nghĩ như vậy thì quý vị thấy rằng đạt. Còn nếu mà người ta không suy nghĩ được như vậy thì quý vị thấy rằng người ta sẽ bị một cái sự phân tâm rất là nhiều. Bây giờ không biết bên nào đúng và không biết bên nào sai nữa. Thành ra quý vị thấy rằng những cái lời nói đó hoặc là những hành động đó nó làm ảnh hưởng rất là nhiều, quý vị. Nó làm ảnh hưởng cho một cái, phải nói rằng những cái vị mà làm việc hoặc là những cái vị mà đứng đầu sẽ gặp rất là nhiều rắc rối. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà gặp cái trường hợp mình là một cái người mà chịu trách nhiệm thì mình gặp những cái trường hợp đó, có những lúc đó mình buồn mà mình không có giải thích, rồi lại càng buồn hơn là khi nào, quý vị, khi những người đó là những người thân quen của mình, trước đây đã từng là thân quen, nhưng mà bây giờ bị những cái tư tưởng đó, bị những cái tư tưởng đó nó lệch lạc nhau. Thì ở đây nó liên quan đến cái câu hỏi mà chúng tôi đưa ra đó, thì quý vị là chúng tôi muốn nói về cái điều gì, quý vị? Chúng tôi muốn nói ở đây thì thật sự ngày xưa đó thì không có giữ tiền hoặc là giữ vàng bạc, ngày xưa thì không có giữ, nhưng mà quý vị thấy rằng cái thời đó thì tại sao cái thời đó là có đức vua Bát Xê Na Đí, có bà Quý Sa Kha, có ông Cấp Cô Độc, hoặc là trong những cái thời cận đại hơn đó, thì quý vị thấy rằng là có những cái gia chủ giàu niềm tin, giàu tài sản và giàu niềm tin. Thành ra cuộc đời của chư tăng nó chỉ lo tu tập, lo tu tập rồi đi lo hành đạo thôi. Còn ở trong thời nay thì quý vị thấy rằng tìm không ra những người đó, mà những người mà người ta chỉ trích thì mình rất là nhiều, mà những người ta chỉ trích rất là nhiều. Còn mình tìm những người mà như bà Quý Sa Kha hoặc là những người mà cái chủ mà người ta giàu tâm đạo, cái tâm đạo người ta giàu á, thì mình tìm không ra những người đó. Thì đối với cái sự giữ tiền của chư tăng á, giữ tiền đến chí vị để lo xây sửa chùa hoặc là lo cái đời sống của những cái vị sư tu tập ở trong đó, thì nếu mà trồng tiền vào á thì mình biết rằng là đó là phạm giới rồi. Nhưng mà cái điều này á, nó chưa có gây đến cái hậu quả nghiêm trọng là vì sao vậy quý vị? Vì cái sự mà giữ đó lắm để chi, để lo cho tăng chúng hoặc là lo cho tam bảo. Thành ra quý vị thấy rằng á, một cái sự đó phải nói rằng là mình tạo một cái phước rất là nhiều, mình tạo rất là một cái phước rất là nhiều. Chứ thời nay á thì quý vị thấy rằng có ai mà đứng ra giữ giùm, có ai mà đứng ra giữ giùm rồi người ta giữ á, thì mình thật sự ra á, thì người ta có cái tâm muốn lo cho tam bảo, nhưng mà lỡ mà mất ra thì mất rồi sao, lỡ mà mất rồi sao. Thì chính vì vậy mà có những người người ta không có đủ khả năng để mà người ta bảo đảm, người ta bảo đảm cái điều đó, thành ra người ta không giữ được. Hoặc là có những người người ta giữ được nhưng mà chưa tăng sợ, có nhiều vị sư người ta sợ, sợ nhiều khi người đó người ta sơ ý, người ta làm mất, người ta làm mất thì bây giờ biết nói ai vậy. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi ở trong cái đời sống ngày hôm nay có những lúc chúng ta cũng phải tùy thuận, có nghĩa là cái xã hội hoặc là cái thời thế hoặc là những cái chỗ mà mình không thể mà giống như thời xưa được, thì mình cũng tùy theo cái hoàn cảnh, mình cũng tùy theo cái hoàn cảnh quý vị. Cũng như lúc trước chúng tôi có thấy một cái trường hợp cũng cái người, những người Phật tử người ta đi đến hỏi cái vị sư đó về cái vấn đề tiền để sử dụng làm cái gì, thì cái vị này trả lời một cách rất là như là rất là bình thường. Ví dụ như nếu mà mình để mình xài thì mình chỉ ăn hết đời này thôi, còn bây giờ thì mình xài phân nửa, mình để mình cúng dường vô xây dựng phân nửa, hoặc là mình tạo những cái chuyện gì phước nó phân nửa, thì đời sau mình còn nữa để mà mình hưởng thôi. Thành ra nó có hai đường như vậy, mình muốn ăn hết cũng được, hoặc là mình muốn ăn phân nửa rồi mình để mình tạo phước phân nửa cũng được, để đời sau cũng được, hoặc là mình đầu tư hết những cái phần đó để mà vào để mà mình tạo những cái phước báo để sớm chấm dứt sinh tử luân hồi, thì nó cũng còn một cái đường thứ ba nữa, nó không có ảnh hưởng gì hết. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập á, có nhiều khi á là ở trong cái xã hội ngày nay á, nó có nhiều cái sự thay đổi, có nhiều cái bước nó thay đổi rất là nhiều. Nếu mà chúng ta mà khéo léo, chúng ta khéo léo thì chúng ta sẽ vượt qua được, và có nhiều lúc á thì chúng ta cũng phải tùy theo cái sự sinh hoạt ở trong cái từng cái thời gian của xã hội. Nhờ như vậy mà chúng ta mới làm đạo được, mà chúng ta làm đạo được để chi? Chúng ta chuyển những cái lời Phật dạy đến những người cư sĩ, hoặc là những người mà người ta chưa từng nghe, người ta chưa từng biết, rồi người ta được biết, và những người đã biết rồi thì càng ngày người ta sẽ càng gần mặt hơn, càng giỏi hơn, không biết. Đó là cái lợi ích nếu mà một người mà biết quyển chuyển theo cái thời đại bây giờ. Đây, bây giờ thì con đã thấy cái đồng hồ thời gian nó đã lỗ rồi, nên con xin được dứt lời, con xin bắt quan nghĩ trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, hình như chúng tôi không thấy thường tòa Nhật Đẳng ở trong rung phải không quý vị? Dạ, hôm nay thì cũng có một cái bản tin cũng quan trọng, và giờ đây thì thấy ở trong rung cũng còn nhiều các vị Phật tử, do đó chúng tôi quyết định xin đặt cái bản tin. Xin mời Phật tử Lan Gia Quyền hãy đọc tin tức Phật giáo trong ngày, nói về Thái Lan bom nổ trong ngày lễ hội Quê Sắc, và bản tin của Phật tử Như Quang Dịch. Bây giờ xin quý vị có thấy các vị MC đọc bản tin ở trong room không quý vị? Và có vị nào, có vị MC nào đọc bản tin hôm nay Phật tử Lan Gia Quyền? Lan Gia Quyền không biết rằng là có ở trước máy hay không. Dạ, có nhiều khi mình muốn cố gắng chuyển tải những cái tin tức Phật giáo đến, nhưng mà có những lúc không đủ duyên. Do vậy bây giờ chúng tôi quyết định là kết thúc rùm lớp học của rùm Phật Bắc Bồ Tát Thăng Mát. Ngày mai kính mời quý vị hãy vân tập vào trong lớp Phật Bút Tát Thâm Mát để được nghe thời tiết giảng của chính chúng tôi. Và của chúng tôi sẽ thuyết giảng đến quý vị. Và sáng nay 8 giờ sáng Việt Nam, chúng tôi xin mời quý vị hãy vào trong Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề để tham dự buổi lễ quý kỳ dỗ tổ ngày Hòa Thượng Tịnh Sự sẽ được truyền vào trong Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề. Xin mời quý vị hãy đến dự. Giờ đây thì một lần nữa xin kính chúc chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để ban hồi hướng và sau đó đóng rung. Nam mô Bụt Thầy Đà.
Sa thú lành thai. Còn thành kính tri ân ngài Đức Pháp Chánh.
Dạ cảm ơn Chánh Hạnh.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đóng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tâm đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện tâm đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Đà.
Thank you.